Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 23 tháng 8 năm 2017. Trước hết là những tin tức về nước Mỹ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nói về cuộc ông Tổng thống Donald Trump đến bang Arizona, là bang mà đã làm cho ông, một trong những tiểu bang mà đã làm cho ông đắc cử, để gặp các cử tri ủng hộ ông. Nhưng mà Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ lại đặt cái tựa là biểu tình lớn khi ông Trump đến Arizona dự cuộc tập hợp với người ủng hộ. Làm cho tôi tưởng là ông ấy tập hợp với người ủng hộ mà ông ấy bị biểu tình chống đối. Mà tôi chả thấy biểu tình chống đối đâu cả. Tôi chỉ thấy rằng ông thị trưởng thành phố Phoenix là Greg Stanton, người theo đảng Dân Chủ, đã yêu cầu Tổng thống Đảng Cộng Hòa hoãn lại sự kiện này theo lịch trình diễn ra vào ngày thứ ba lúc 7 giờ tối giờ địa phương, tức là hôm qua đó. Sau những phát biểu của ông về những vụ ẩu đả trên đường phố nổ ra trước đó trong tháng này tại cuộc biểu tình phản đối việc dỡ bỏ một bức tượng vị tướng liên bang miền Nam thời nội chiến Mỹ ở thành phố Charlottesville, ông Trump đã bị người đả kích vì quy lỗi cho những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng lẫn những người phản biểu tình về tình trạng bạo lực tại cuộc biểu tình do thành phần Tân Quốc xã và Thượng đảng da trắng tổ chức. Hai bên biểu tình mà đánh nhau, ông lên án cả hai bên, mà lại bị báo chí nói là lên án cả hai bên là sai, là sao? Đúng hiểu được. Một số nhà quan chức nhà trắng ở nơi riêng tư đã bày tỏ lo ngại về cuộc tập hợp Phoenix của ông Trump, lo sợ rằng ông sẽ có thể lại nói về chuyện ở Charlottesville nhân lúc cao hứng, trong khi được hàng ngàn người ủng hộ hò reo cổ vũ. Và nhân cái dịp này, ông Tổng thống cũng sẽ đến thăm một cơ sở bảo vệ biên giới ở thành phố Yuma, bang Arizona, dọc theo biên giới Mỹ-Mexico, vào lúc ông đang tìm kiếm kinh phí cho bức tường mà ông muốn xây. Các quan chức Bộ An ninh Nội địa nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng Yuma là một điển hình cho việc gắn thêm các rào chắn ở biên giới có thể làm giảm tình trạng nhập cư bất hợp pháp như thế nào. Khu vực này đã chứng kiến tình trạng nhập cư bất hợp pháp giảm 82% kể từ năm 2007. Đây là những cái tường thuật về cái buổi ở Arizona. Thì tôi thấy rằng không có biểu tình gì cả. Tôi rất là bây giờ một tin khác, ngày 21 tháng 8 là cũng về cái nạn bạo lực ở nước Mỹ do chia rẽ. Mỹ tay súng phục kích thẩm phán ở Ohio, tức là có lẽ là ông thẩm phán này là phán quyết cái gì mà người ta bất bình, có một tay súng nó phục kích thẩm phán ngày 21 tháng 8. Nhưng mà sau đó thì người tay súng đã bị nhân viên giám sát quản chế các triệu chứng nhân bắn chết. Ông thẩm phán đã được đưa bằng trực thăng tới một bệnh viện và tình trạng của ông được ổn định sau vụ tấn công. Cảnh sát cũng đã bắt giữ một người đàn ông thứ hai được cho là đang ở trong một chiếc xe hơi với tay súng bị tình nghi. Tòa án phải ngừng làm việc cho đến hết ngày. Tổng trưởng lý bang Ohio Mike DeWine nói trong một tuyên bố rằng cục điều tra hình sự của tiểu bang đang điều tra sự việc. Về tuần vừa rồi, mấy tuần vừa qua, tàu hải quân của Mỹ luôn luôn bị va đụng, và vì thế cho nên bản tin ngày hôm nay của đài BBC cho biết là Phó Đô đốc Hải quân Mỹ O'Quinn bị sa thải. Hải quân Mỹ vừa miễn nhiệm Phó Đô đốc Joseph O'Quinn khỏi cương vị tư lệnh hạm đội 7 sau một vụ loạt những vụ va chạm tàu chiến ở châu Á. 10 thủy thủ vẫn mất tích sau khi trục hạm USS John McCain va chạm với một chiếc tàu chở dầu gần Singapore vào hôm thứ Hai. Các giới chức hải quân cho hay thi thể người được tìm thấy trong các khoang kín trên tàu hiện nay đang đậu ở cảng Singapore. Đây là tai nạn thứ tư xảy ra trong năm này. Phó Đô đốc O'Quinn là người chỉ huy hạm đội từ năm 2015 sắp nghỉ hưu trong vài tuần tới, người được chỉ định kế nhiệm ông sẽ thay ông ngay, sẽ ông ngay lập tức. Việc miễn nhiệm ông là quyết định mới nhất trong một loạt các quyết định mà quan chức hải quân đưa ra sau vụ va chạm tàu USS John McCain. Không rõ khi nào một thông báo chính thức sẽ được đưa ra. Vụ việc sẽ dẫn tới việc tạm dừng hoạt động trên toàn cầu của các hạm đội hải quân Mỹ, cũng như việc xét lại các hoạt động của họ. Và sau cái vụ động đó thì tàu phi cơ hải quân Hoa Kỳ ở Indonesia, Malaysia và Singapore đã tham gia tìm kiếm 10 thủy thủ mất tích. Cách đây 2 tháng, 7 thủy thủ Mỹ đã bị thiệt mạng khi tàu USS Fitzgerald va chạm với một tàu chở container tại vùng biển Nhật Bản gần thành phố cảng Yokosuka. Những thủy thủ thiệt mạng được tìm thấy trong các khoang bị ngập nước trên tàu sau vụ va chạm, khiến thân tàu bị thủng một lỗ lớn bên dưới vạch nước của tàu chiến. Hải quân Mỹ nói tuần trước là khoảng 10 thủy thủ bị kỷ luật và vị chỉ huy cùng các sĩ quan cao cấp khác sẽ bị đưa ra khỏi tàu. Hồi tháng 5, một tàu Trần Dương có hỏa tiễn dẫn đường của Hoa Kỳ đã va chạm với một tàu cá ở Nam Hàn. Khi cứu ứng một chiếc tàu khác bị mắc cạn gần căn cứ hạm đội 7 ở Yokohama. Và người ta lấy làm lạ tại sao gần đây tàu hải quân cứ đụng người ta hoài vậy. Và bây giờ đây là bản tin giải đáp cái thắc mắc đó. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Hải quân Mỹ là nạn nhân các vụ tấn công tin học, đánh dấu hỏi. Chỉ vì cái phỏng đoán này, mỗi người phỏng đoán một cách. Trong thời gian gần đây tại châu Á, các chiến hạm Mỹ liên tiếp bị tai nạn, trong đó có vụ mới xảy ra tại eo biển Singapore. Tình hình này khiến Hải quân Mỹ đang tự hỏi, phải chăng họ đang là nạn nhân của các vụ tấn công tin học? Đô đốc Scott Swift, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương, cũng không loại trừ khả năng có hành động phá hoại trong vụ tai nạn ở eo biển Singapore. Các nhà phân tích thì hiện nay vẫn không đồng nhất ý kiến trên vấn đề này. Một số chuyên gia cho rằng tai nạn xảy ra là do các thủy thủ đoàn bị quá tải vì phải thực hiện quá nhiều nhiệm vụ trong vùng châu Á. Họ cũng lưu ý là lái tàu tại vùng này không phải là đơn giản do có quá nhiều tàu bè qua lại. Nhưng mà một số chuyên gia khác như là ông Ita Glick, giám đốc công ty Votero chuyên về an ninh mạng thì cho rằng rất có thể hệ thống định vị GPS của các chiến hạm Mỹ đã bị gây rối loạn, dẫn đến việc tính toán sai lầm các vị trí. Ông khẳng định với tin AFP rằng những tin tặc đó được sự ủm trợ của một quốc gia, họ có đủ nguồn lực để tiến hành các vụ tấn công tin học. Theo ông thì đứng đằng sau các vụ tấn công tin học này rất có thể là Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Về phần mình, ông Jeffrey Schussman, thuộc một công ty an ninh mạng Wapak Labs, cũng nói với AFP rằng hoàn toàn có thể là vụ đụng tàu mới nhất là chính do các chiến hạm Mỹ bị tấn công tin học. Nhưng mà những chuyên gia khác thì lại không đồng ý và cho rằng vụ đụng tàu này chỉ có thể xảy ra sau khi nhiều công cụ bị hỏng hóc cùng một lúc và không phải là tại GPS. Thì quân đội Mỹ sử dụng một hệ thống GPS rất an toàn để mã hóa chặt chẽ, hầu như không ai có thể cướp quyền điều khiển con tàu. Tôi không đồng ý với ý kiến này là vì nó không thể quấy nhiễm cái GPS của an toàn của các tàu Mỹ, nhưng mà nó quấy nhiễm các cái tàu khác để làm cho cái tàu khác nó đụng một tàu Mỹ thì sao? Ok. Cũng về tin của nước Mỹ, có một tin rất đáng chú ý là người Việt tị nạn chúng ta đã đóng góp vào cái trí tuệ của nước Mỹ rất nhiều. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Nữ tổng giám đốc gốc Việt điều hành đóng hàng không mẫu hạm hiện đại nhất thế giới. Ngày 24 tháng 8 tại hãng đóng tàu Newport News Shipbuilding đặt ở bang Virginia, Mỹ, dự kiến diễn ra lễ khởi công đóng tàu sân bay USS Enterprise, còn gọi là CVN-80. Trước đó, hôm 21 tháng 7, Tổng thống Trump đã thực hiện nghi lễ chính thức đưa vào sử dụng tàu sân bay USS Gerald Ford, Đồng thời, đến cuối tháng 8, quá trình đóng tàu sân bay USS Kennedy đã đạt được hơn 30%. Cả ba con tàu kể trên đều là hàng không mẫu hạm lớp Ford, lớp tàu hiện đại nhất của Mỹ và trên thế giới hiện nay. Đáng chú ý, vị tổng giám đốc điều hành chương trình đóng tàu sân bay mới của Mỹ là một phụ nữ gốc Việt có tên là bà Giao Phan. Và bây giờ đối ngoại thì bản tin ngày hôm nay loan tin rằng Đài Loan cho loan tin rằng Trump dọa hủy hiệp ước NAFTA lúc khi ông ứng cử thì ông chủ trương là hủy bỏ NAFTA, thì ông đắc cử thì ông lại chấp nhận thương lượng để khôi phục lại NAFTA. Bây giờ ông lại dọa là hủy. Ông Donald Trump nói tại cuộc meeting ở thành phố Phoenix, bang Arizona rằng: "Tôi không nghĩ chúng ta có thể tiếp tục hiệp định thương mại này. Tôi nghĩ có lẽ chúng ta sẽ chấm dứt hiệp định NAFTA tại một thời điểm nào đó." Sau phát biểu của ông Trump, Ngoại trưởng Mexico Luis Videgaray viết trên Twitter của ông rằng: "Không có gì bất ngờ. Chúng ta đã đàm phán bắt đầu. Mexico sẽ tiếp tục đàm phán trên tinh thần thanh thản kiên quyết vì lợi ích quốc gia." Trong một tuyên bố chung đưa ra vào cuối năm ngày đàm phán ở thủ đô Washington, các quan chức thương mại hàng đầu của ba quốc gia cho biết Mexico sẽ tổ chức vòng đàm phán tiếp theo từ ngày mùng 1 đến mùng 5 tháng 9. Sau đó các cuộc đàm phán sẽ được thực hiện ở Canada cũng vào tháng 9 và kể đến sẽ quay trở lại Hoa Kỳ vào tháng 10 với các cuộc đàm phán bổ sung dự kiến vào cuối năm này. Và đối với di dân thì bản tin ngày 21 tháng 8 của Đài VOA cho biết Mỹ ngưng cấp visa không di dân cho người Nga để đối phó lại cái anh Nga ấy trục xuất cái yêu cầu giảm bớt nhân viên ngoại giao Mỹ đó. Hoa Kỳ sẽ ngưng việc cấp tất cả thị thực không di dân cho công dân Nga từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 theo Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Moscow. Đại sứ quán Hoa Kỳ nói rằng động thái này là đáp lại giới hạn do chính phủ Nga áp đặt đối với số nhân viên ngoại giao của Mỹ. Một tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ cho hay rằng tất cả các hoạt động xin thị thực không di dân trên khắp lãnh thổ Nga sẽ bị đình chỉ vào ngày 23 tháng 8. Các hoạt động sẽ trở lại bình thường tại thủ đô Moscow vào ngày 1 tháng 9. Nhưng các hoạt động xin thị thực tại các lãnh sự quán Mỹ ở Nga sẽ vẫn bị đình chỉ vô thời hạn. Bản tuyên bố nói rằng tất cả các cuộc hẹn phỏng vấn đã lên lịch đối với đơn xin thị thực không định cư sẽ bị hủy bỏ. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng động thái mới trong cuộc tranh cãi ngoại giao giữa Mỹ và Nga là một hành động nhằm khuấy động sự bất mãn giữa các công dân Nga về hành động của chính quyền Nga. Tháng trước, khi đáp lại lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ, Nga nói rằng họ đang áp dụng các biện pháp đối phó, bao gồm cả yêu cầu giảm số lượng nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ làm việc tại Nga từ 755 xuống còn 455 vào cuối tháng 8. Bây giờ Nga có tân đại sứ ở Mỹ, đó là Phó Thủ tướng Anatoly Antonov làm tân đại sứ của nước Nga tại Hoa Kỳ. Ông Antonov sẽ thay thế đại sứ Sergei Kislyak, người đã đảm nhiệm vai trò đặc sứ của Moscow tại Washington trong hơn 9 năm qua. Quan hệ Mỹ-Nga đã xuống thấp nhất kể từ chiến tranh lạnh, khi các cơ quan tình báo Mỹ kết luận rằng Moscow đã can thiệp vào bầu cử tổng thống năm 2016 nằm giúp ông Donald Trump đắc cử. Nga đã phủ nhận việc can thiệp vào việc bầu cử Mỹ. Công tố viên đặc biệt của Hoa Kỳ Robert Mueller đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự về việc liệu chiến dịch tranh cử của ông Trump có thông đồng với Moscow hay không. Ông Trump đã nhiều lần bác bỏ cuộc điều tra đang diễn ra ở Mỹ về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử. Ông gọi đó là cuộc săn phù thủy. Tôi đã nói rằng cái xu thế thời đại bây giờ có hai lực cản, là bọn khủng bố Hồi giáo và bọn cộng sản sống sót. Bây giờ bên Nga thì như thế, bây giờ bên Tàu thì sao? Bản tin ngày hôm qua của Đài RT Pháp: châu Âu tự vệ trước sự bành trướng đầu tư của Trung Quốc. Không phải đến bây giờ các nước Liên Hiệp Châu Âu mới ý thức được nguy cơ bành trướng kinh tế của Bắc Kinh, nhưng bây giờ là lúc Liên Âu có hành động cụ thể để tự bảo vệ mình trước các vụ thôn tính tràn lan của các nhà đầu tư Trung Quốc trong đủ mọi lĩnh vực kinh tế. Đó là chủ đề chính của Nhật báo Kinh tế Lezeco hôm nay với bài xã luận khẳng định đối mặt với Bắc Kinh, châu Âu tự vệ là đúng. Lezeco nhận thấy việc Bắc Kinh bành trướng kinh tế sang sân châu Âu không phải là mới. Người ta luôn nghĩ tới, nhưng chưa bao giờ nói đến. Tờ báo Kinh tế cho biết từ tháng 2 2007, Pháp, Đức và Ý đã lên tiếng kêu gọi Ủy ban châu Âu bàn thảo về hồ sơ này. Tháng 6 vừa qua, ba nước đã gửi một văn kiện cụ thể đề nghị Liên Hợp Châu Âu có biện pháp với chiến dịch thâu tóm dữ dội của các nhà đầu tư nước ngoài. Tài liệu trên đề cập đến việc châu Âu phải đặt ra các lằn ranh đỏ để ngăn chặn các thương vụ thâu tóm từ nước ngoài, không chỉ đối với các trường hợp liên quan đến an ninh quốc gia. Đó có thể là các thương vụ mà bên mua được hỗ trợ của nhà nước hay các vụ thâu tóm nằm trong chỉ thị của chính phủ. Lezeco nhận thấy rõ ràng nội dung văn kiện trên nhằm vào Trung Quốc là chính, bởi vì chương trình Made in China 2025 của Bắc Kinh đang được cụ thể hóa bằng làn sóng các tập đoàn lớn Trung Quốc thâu tóm đầu tư vào các ngành công nghệ cao cấp của châu Âu. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc tạo ra vô số các trở ngại đối với các nhà đầu tư nước ngoài, như bắt buộc họ phải thành lập công ty liên doanh, như phải chuyển giao công nghệ và cấm đầu tư vào một số lĩnh vực. Đó rõ ràng là không có đi có lại một cách công bằng. Vì thế, trong tài liệu gửi lên châu Âu, Ủy ban châu Âu, Đức, Pháp và Ý cũng đề nghị biện pháp ngăn chặn các vụ mua bán đối với các nhà đầu tư ở những nước không mở cửa tương xứng cho châu Âu. Bây giờ đến nước Pháp. Cửa ải giấy tờ của người nước ngoài ở nước Pháp thì sao? Chuyển qua nhật báo Libération, trên trang mục nước Pháp qua bài phóng sự dài, tờ báo quan tâm đến nỗi khổ của những người nước ngoài định cư tại Pháp mỗi khi phải đi làm giấy tờ. Tờ báo ghi nhận một ngày trong tháng 8 này, chiếc hàng rào sở cảnh sát đang chặn trên dọc về hè, gần 200 con người nằm dài trên các tấm bìa cuốn tạo một tấm chăn. Từ 3 giờ sáng họ đang phải chờ xếp hàng để làm lại giấy tờ định cư. Đến 9:30 sở cảnh sát làm việc, số người xếp hàng lên tới gần 1.000 người, không ít người thấp thỏm không có biết có đến lượt khi hết giờ làm việc vào buổi chiều hay không. Đấy là tình trạng di dân ở bên Phi Châu sang Pháp, và bây giờ nó trở thành một vấn nạn lớn rồi. Bây giờ đến nước Nga, nhắc lại cái tin hồi nãy, đây là bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp. Nga bổ nhiệm nhà ngoại giao kỳ cựu làm tân đại sứ tại Mỹ. Đó, nãy nói rồi, đó là ông Antonia Antonov, 62 tuổi, thứ trưởng ngoại giao. Ông Antonov có lập trường cứng rắn với phương Tây nhưng chủ trương hòa dịu trong quan hệ Mỹ-Nga. Ông Antonov nói tiếng Anh rất giỏi, và những tuyên bố gần đây nhất cho thấy ông chủ trương hòa dịu trong quan hệ Mỹ-Nga. Ông đã tuyên bố, một việc rất lớn đang chờ chúng ta, đưa chúng ta ra khỏi vũng bùn này. Nhưng ông nói thêm, điều đó không có nghĩa là chúng ta nhường bước trước Hoa Kỳ. Bây giờ đến nước Đức, lại tiếp tục đối phó với khủng bố. Chưa đợi nó ra tay thì nước Đức theo dõi và trục xuất. Bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp, Đức trục xuất hai phần tử Hồi giáo cực đoan. Hôm qua 22 tháng 8 2017, Tòa án Hành chính Liên bang Đức ở Leipzig thông báo trục xuất hai phần tử Hồi giáo cực đoan bị nghi ngờ có liên hệ với khủng bố thánh chiến. Quyết định rất được giới an ninh phản gián Đức chống đợi, mở đường cho việc trục xuất thêm nhiều người bị xem là có khả năng tiến hành tấn công khủng bố tại Đức. Khả năng trục xuất để ngăn ngừa nguy cơ khủng bố đã được luật pháp nước Đức dự kiến từ năm 2005. Tuy nhiên, cho đến vụ khủng bố bằng xe tải tại một chợ Noel ở Berlin hồi tháng 12 năm 2016, các bang nước Đức vẫn lưỡng lự về việc trục xuất. Kể từ đầu năm 2007 đến nay, 10 phần tử bị nghi ngờ có khả năng trở thành khủng bố đã phải rời khỏi nước Đức theo yêu cầu của cơ quan an ninh. Bây giờ đến Ba Lan, chúng ta nhớ rằng sự sụp đổ của Cộng sản ở Ba Lan coi như là một mẫu mực của các cộng sản thuộc địa khác của cũ của Liên Xô. Bây giờ phản ứng rằng thì tôi nhớ rằng khi mà Ba Lan tự sụp đổ thì Đảng Cộng sản vẫn còn và lương hưu của các cán bộ cộng sản vẫn còn và những cái di tích chiếm đóng của Liên Xô vẫn còn. Nhưng bây giờ càng ngày chủ nghĩa quốc gia dân tộc của Ba Lan càng sống dậy. Cho nên ngày bản tin ngày hôm nay của đài BBC, Ba Lan muốn xóa hết tên đường liên quan đến đảng cộng sản. Chính quyền cánh hữu Ba Lan thúc đẩy cho một phong trào xóa di sản của thời xã hội chủ nghĩa trên toàn quốc, nhưng đang gặp phải phản ứng. Luật của chính phủ Ba Lan do Đảng Thiên hữu Pháp luật và Công lý nắm giữ muốn đổi tên gần như tất cả các đường phố có dính líu đến thời Cộng hòa Nhân dân Ba Lan. Nhưng tại một đô thị miền Nam nước này, đa số người dân bày tỏ ý kiến không đồng ý về kế hoạch muốn bỏ tên cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản trong thập niên 1970 là ông Edward Gierig khỏi một ngã tư. Mới năm 2002, một năm sau khi ông Gierig qua đời, Hội đồng thành phố Sosnowiec đã bỏ phiếu công nhận ông là công dân danh dự vĩnh viễn của họ. Và có bản tin tham khảo là có tin Ba Lan hạ lương hưu hàng nghìn công an cộng sản. Trang Newsweek Polska ngày 15 tháng 2 phải nói 97,3% trong 13.000 dân thành phố mỏ Sosnowiec tham gia cuộc tham vấn công khai hồi tháng 6 muốn giữ tên tuổi ông Edward Gierig, nhà lãnh đạo Ba Lan từ năm 1970 đến năm 1980, là người bảo trợ cho địa điểm trung tâm thành phố của họ. Luật mới nhất của chính quyền cánh hữu Ba Lan được thông qua gần đây yêu cầu cho đến ngày 1 tháng 9 năm nay, các địa phương trên tất cả nước xóa bỏ mọi tượng đài trên phố có liên quan đến chủ nghĩa cộng sản. Nhưng khi đó, một số tên tuổi như Yuri Gagarin vẫn còn lại trên đường phố Ba Lan. Ông Gagarin là phi hành gia đầu tiên của Liên Xô mà đi vào không gian. Thì người Ba Lan nói rằng thì ông Gagarin là danh nhân thuộc về nhân loại chứ không phải là chế độ Xô Viết cũ. Nhưng mà lần này có thể cả cái tên của nhà du hành vũ trụ cũng bị xe xóa xóa, dù chính quyền địa phương ở một số nơi như thành phố Turun vẫn muốn giữ. Tại Katowice, tên của một cựu thủ lĩnh chủ tịch tỉnh là Jerzy Jetek thời cộng sản cũng có thể bị xóa, cũng như tên của nhà thơ Lucien Senoir và vận động viên boxing được huy chương Olympic năm 2002 ông Henrik Nowara. Boxing thì có dính líu với cộng sản nhưng mà có lẽ chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Ba Lan nó xóa hết. Opole, ý kiến tại địa phương không muốn xóa tên phố những anh hùng bảo vệ Stalingrad và ý tưởng bỏ tên phố anh hùng Việt Nam anh hùng Việt Nam Krakow cũng không được hoan nghênh. Nhưng mà một anh thông tin viên của đài BBC là anh Nguyễn Giang mà hồi nay từ nào đến là bị mọi người nghi là anh này là Việt Cộng, anh phát biểu về cái này, anh phê bình rằng thì là phản ứng của một phần không nhỏ công chúng Ba Lan vì họ thấy là chính quyền lần này đã đi quá đà trong việc áp dụng nhãn quan chính trị cánh hữu của họ. Anh ấy thôi cộng sản rồi sao, nhưng mà anh nói là quá đà thôi. Nhưng mà cái lối phê bình kiểu này quá đà rồi, làm tôi nhớ lại cái thời tôi còn sống dưới chế độ các anh ấy. Mà anh nào mà quá đà kiểu này thì bị phê bình là chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Tóm lại bản tin kết luận một câu là tin mới nhất chưa được kiểm chứng cho hay, họ có thể phải đổi dự án này bằng cách xây lại đường tại khu vực đó để xóa cho bằng được tên của ông Gierig, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi của Ba Lan đó. Giờ tin đọc nhanh ngày hôm nay của đài RFI Pháp, chỉ có cái tin đáng chú ý là Phần Lan cũng lại là dân tị nạn di cư mà lại các hành động giết người. Phần Lan hung thủ đâm dao ở Turku đã bị từng bị bác lên diện tị nạn. ngày 23 tháng 8 năm 2007, cảnh sát Phần Lan vẫn nghi ngờ về danh tính thật của hung thủ Abderrahman Mekka, được cho là người Maroc 18 tuổi. Theo họ, có thể hung thủ đã cung cấp thông tin giả cho chính quyền khi mới đến Phần Lan. Trước đó, thanh niên này đang xin tị nạn đã nhận tội trước tòa. Tuy nhiên, luật sư của hung thủ cho biết hiện vẫn chưa chứng minh được tính chất khủng bố của vụ tấn công bằng dao làm hai người chết mới xảy ra đây. Một tin vắn nữa cũng cùng ngày của Đài Phi Pháp. Ukraine đình chiến ở vùng Donbass từ ngày 1 tháng 9. Theo thông cáo của Điện Kremlin, lãnh đạo bốn nước Nga, Ukraine, Pháp và Đức đã cam kết kiên quyết ủng hộ việc áp dụng lệnh đình chiến ở miền đông Ukraine trong cuộc điện đàm tối 22 tháng 8 năm 2017. Đồng thời hy vọng quyết định này sẽ giúp ổn định tình hình về mặt an ninh cho học sinh cũng như cho mọi thường dân ở vùng Donbass. Ukraine cũng ủng hộ lệnh ngừng bắn, đồng thời cho biết bốn nhà lãnh đạo đã tái khẳng định cam kết cá nhân đối với các thỏa thuận Minsk được ký vào tháng 2 năm 2015. Cái này là anh Nga gây rối ở đây mà cứ dập ra dập dình hoài. Bản tin ngày hôm qua của Đài Phi Pháp Tây Ban Nha, các nghi can khủng bố ra tòa. Hôm nay 22 tháng 8 năm 2017, bốn nghi can còn sống sau các vụ tấn công khủng bố vùng Catalonia, Tây Ban Nha ra tòa Madrid. Trong khi đó, cảnh sát hôm qua đã bắn hạ tài xế xe tải đâm vào người đi đường ở Barcelona. Trước đó, 5 người trong nhóm thánh chiến này đã bị cảnh sát bắn chết ở Cambridge khi dùng xe đâm vào người đi dạo đêm 17 tháng, rạng sáng 18 tháng 8. Hai người khác thiệt mạng trong vụ nổ trước đó một ngày tại căn nhà ở Ankara, nơi họ đang chế tạo các quả bom bằng bình ga. Tuy nhiên, trên mạng Twitter, cảnh sát cho biết cuộc điều tra chưa kết thúc và họ đang truy lùng các đường dây thánh chiến khác ở Tây Ban Nha và các nơi khác. Trên đài truyền hình BFMTV, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Collomb hôm nay thông báo là chiếc xe Audi dùng trong vụ tấn công ở Cambridge trước đó đã bị radar chụp ảnh vì chạy quá tốc độ ở vùng ngoại ô Paris ngày 12 tháng 8, tức là gần một tuần trước khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ở vùng Catalonia. Đây là một tin nữa về cũng về châu Âu và Tây Ban Nha. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Thẩm phán tuyên án tù hai nghi phạm trong vụ tấn công Barcelona. Tòa án tối cao Tây Ban Nha đã ra lệnh cho hai nghi phạm trong vụ tấn công bằng xe van ở thành phố Barcelona là Mohamed Huli Chemlon và Riz Ukabir phải ngồi tù với tội danh là thành viên của tổ chức khủng bố và tội sát nhân theo phán quyết tòa án công bố hôm thứ Hai. Một nghi phạm thứ ba là San El Karib, người điều hành một quán cà phê Internet tại thành phố Ripoll, nơi mà hầu hết 12 nghi phạm từng sinh sống, vẫn sẽ bị cảnh sát câu lưu trong khi chờ điều tra thêm. Nghi phạm thứ tư, Mohamed Ala, sẽ được trả tự do theo những điều kiện nhất định. Tức là có cái lãnh tụ, là những nguồn tin này nói nhóm được dẫn dắt bởi một giáo sĩ chuyên kèm cặp những thành viên của họ, chủ yếu là những người thanh niên người Morocco, về thánh chiến và nói với họ rằng việc tuẫn đạo là điều tốt theo kinh Quran. Ông Mohamed Huli Chemlo nói với thẩm phán toàn tối cao Tây Ban Nha như thế. Cảnh sát nói giáo sĩ này là Abdel Baki Esati đã tử vong khi một ngôi nhà mà nhóm này sử dụng để chế tạo bom nổ tung chỉ một ngày trước cuộc tấn công Barcelona. Hôm thứ Hai, cảnh sát bắn chết Yunis Abu Yaqub, 22 tuổi, người mà họ xác định là tài xế chiếc xe van đâm vào người đi bộ trên đại lộ Las Ramblas ở Barcelona hôm thứ Năm, làm thiệt mạng 13 người và làm bị thương 120 người từ 34 quốc gia. Nhà nước Hồi giáo đã tuyên bố trách nhiệm về vụ tấn công bằng xe van và một cuộc tấn công chết người khác vài giờ sau đó tại thành phố du lịch ven biển Cambrillo, phía nam của Barcelona. Như là cái tin tôi đã loan tuần trước, bây giờ được xác nhận lại. Bản tin ngày 22 tháng 8 ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mỹ nhà nước Hồi giáo sắp đến ngày tàn. Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis hôm 22 tháng 8 tuyên bố rằng số phận của nhà nước Hồi giáo chỉ còn tính bằng ngày, nhưng đồng thời cũng cảnh báo rằng đánh bại nhóm khủng bố này không phải là chuyện sắp xảy ra. Ông nói với các phóng viên rằng mục tiêu không thể đạt được ngay và rằng tiến trình trong tương lai sẽ khó khăn. Các lực lượng Hoa Kỳ đang lãnh đạo một liên quân các nước tiến hành chiến dịch quân sự nhằm ủng hộ quân đội Iraq kể từ tháng 8 năm 2014 sau khi các chiến binh nhà nước Hồi giáo tràn vào nhiều vùng của nước này. Các binh sĩ Iraq đã giành một thắng lợi lớn hồi tháng 7 sau khi giành lại Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq. Hôm 20 tháng 8, quân đội Iraq đã mở một cuộc phản công nhằm giành lại Tan Afar, một khu vực cách Mosul khoảng 60 km về phía tây. Liên quân do Mỹ lãnh đạo cũng đang hỗ trợ nỗ lực đẩy lui nhà nước Hồi giáo khỏi các khu vực ở nước láng giềng Syria, trong đó có thủ đô tự xưng của nhóm khủng bố này là Raqqa. Và trong khi Mỹ cố gắng như thế, thì Nga luôn 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 anh loan tin thất thiệt. Anh ấy vì anh binh Syria mà, anh muốn giành độc quyền. Và bài tiếng nói nước Nga. Anh loan tin về Raqqa, khoảng 80 người đã chết trong các cuộc tấn công của Liên minh do Hoa Kỳ. Máy bay của Liên quân Minh quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo đã tấn công thành phố Raqqa ở miền Bắc Syria, 78 thường dân thiệt mạng trong ngày. Hãng thông tấn quốc gia Syrian đưa tin. Các quận Ashani và Anbadu cũng như các khu vực Atosia đã bị đánh bom. Trước đó Syria đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giải tán Liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu. Theo tuyên bố của Damascus là liên quân này có dính líu đến một số tội ác. Vào đầu tháng 8, Liên minh thừa nhận rằng từ khi bắt đầu chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo Syria và Iraq, ít nhất 624 thường dân đã thiệt mạng do hậu quả các cuộc không kích của đồng minh. Đấy là anh Nga, anh tố cáo tiếng nói nước Nga. Bây giờ đến trên đài tiếng nói Hoa Kỳ ngày hôm nay thì Mỹ phản bác cáo buộc liên minh không kích chết hơn 100 thường dân. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh nói là hơn 100 thường dân đã bị giết chết trong các cuộc không kích do liên minh thực hiện trong 48 giờ qua. Trong con số này có bao gồm 42 người, trong đó có 19 trẻ em bị giết hôm thứ hai khi các vụ không kích phá hủy nhiều ngôi nhà nơi các gia đình ẩn nấp. Tư lệnh các lực lượng liên minh chống nhóm khủng bố nhà Hồi giáo do Hoa Kỳ cầm đầu đã nói rằng trong khi chiến dịch không kích đã leo thang, không có gì cho thấy là con số tử vong nơi thường dân đã gia tăng đáng kể. Trao đổi với báo chí ở Baghdad hôm thứ ba, Trung tướng Stephen Townsend nói: "Tôi xin ai đó hãy cung cấp cho tôi những thông tin xác thực rõ ràng chứng minh rằng con số thương vong nơi người dân đã tăng lên đáng kể ở Raqqa." Còn Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là Jim Mattis đang có mặt ở Baghdad cũng phát biểu rằng trong lịch sử thế giới không có một lực lượng quân đội nào tập trung chú ý hơn đến việc hạn chế số thương vong nơi thường dân và cái chết của những người vô tội trên chiến trường hơn là lực lượng liên minh. Chúng tôi là những người thuộc bên có chính nghĩa và những người dân vô tội trên chiến trường biết được sự khác biệt đó. Các giới chức liên minh ước lượng khoảng 2.000 quân IS vẫn cố thủ tại Raqqa và các giới chức nói rằng cuộc giao tranh bên trong các khu xóm đông dân cư cực kỳ khó khăn. Liên Hiệp Quốc ước lượng chừng gần 25.000 thường dân còn bị kẹt bên trong thành phố này. Liên Hiệp Quốc kêu gọi liên minh do Mỹ lãnh đạo và các lực lượng dân chủ Syria, SDF, hãy tăng cường các nỗ lực của họ để mở những hành lang nhân đạo và cho phép thường dân kẹt bên trong thành phố được rời khỏi Raqqa. Bây giờ đến thủ đô của khủng bố. Bản tin ngày hôm qua, binh sĩ Iraq tiến vào phạm vi thành phố Tan Afar. Các lực lượng chính phủ Iraq hôm 22 tháng 8 đã tiến vào phạm vi Tan Afar tây bắc Iraq trong ngày thứ ba của chiến dịch phản công được Mỹ hậu thuẫn nhằm giành lại thành phố này từ tay nhà nước Hồi giáo. Theo Reuters, Tan Afar, một cứ địa lâu nay của nhà nước Hồi giáo, là mục tiêu mới nhất trong cuộc chiến sau khi Iraq giành lại Mosul sau chiến dịch kéo dài 9 tháng đã biến nơi này thành đống đổ nát. Tuy nhiên, hôm 22 tháng 8, quân đội và các đơn vị chống khủng bố đã đột nhập vào Tan Afar từ phía đông và phía nam. Đặc sứ Hoa Kỳ về Liên quân quốc tế ông Brett McGurk nói rằng các lực lượng Iraq đã giành lại 235 km vuông trong 24 giờ đầu tiên của cuộc phản công. Các lực lượng an ninh nói rằng đã chiếm lại được các ngôi làng, các con đường chiến lược và hệ thống hầm ngầm nằm cách Mosul 80 km về phía tây. Tal Afar là nơi chiến lược vì nó nằm dọc theo tuyến hậu cần giữa Mosul và Syria. Tin cho hay còn có khoảng 2.000 chiến binh dày dạn kinh nghiệm chiến đấu còn nắm lại thành phố này. Bây giờ là Afghanistan. Bản tin ngày hôm nay cho biết Taliban tấn công tự sát 5 người chết, 38 thường dân. Các viên chức địa phương cho biết vụ nổ xảy ra tại thị trấn Laskaga, thủ phủ của tỉnh Helmand, gần một trụ sở cảnh sát, nơi có nhiều người tụ tập bên ngoài. Hai phụ nữ và hai binh sĩ nằm trong số những người thiệt mạng. Cảnh sát trưởng Abdul Ghaffar Safi cho biết ông tin rằng một đoàn xe quân đội là mục tiêu tấn công. Ông nói nguyên văn: khi binh sĩ quân đội quốc gia Afghanistan đến chi nhánh ngân hàng Kabul để nhận tiền lương, đoàn xe của họ đã bị kẻ đánh bom tự sát tấn công. Hiện tại chưa biết chính xác số thương vong. Phiến quân Taliban tuyên bố nhận trách nhiệm tấn công vụ đánh bom. Vấn đề chiến hay hòa, tiến hay lui ở Afghanistan đang là tranh luận cả bên nước Mỹ nữa. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: NATO hậu thuẫn chiến lược mới của Mỹ Afghanistan. Các nước thuộc Liên minh Bắc Đại Tây Dương tức NATO hôm thứ Ba hoan nghênh việc quyết định của Tổng thống Donald Trump cam kết gửi thêm quân sang Afghanistan trong khuôn khổ một chiến lược mới của Mỹ mà ông nói cần thêm quân và tiền tài trợ cho của các nước đối tác. Ông Trump hồi năm ngoái ra vận động tranh cử với lời hứa sẽ nhanh chóng rút quân ra khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, hôm thứ Hai, 21 tháng 8, ông thay đổi lập trường và chuyển hướng đi tới cam kết sẽ tăng cường chiến dịch quân sự chống các phần tử nổi dậy Taliban. Trong bài diễn văn, ông Trump nói: chúng tôi sẽ yêu cầu các đồng minh NATO và các đối tác quốc tế của Mỹ hậu thuẫn cho chiến lược mới của chúng tôi bằng cách gửi thêm quân và tăng tài trợ ngang tầm với các nỗ lực của chúng tôi. Tôi tự tin là các đồng minh và đối tác Mỹ sẽ làm điều đó. Trong khi đó thì Tổng thư ký NATO là Jens Stoltenberg hồi đáp trong một tuyên bố nguyên văn: NATO duy trì cam kết 100% đối với Afghanistan. Tôi mong chờ để thảo luận về con đường tiến tới phía trước với Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và các đồng minh cũng như các đối tác quốc tế của chúng tôi. Tổng thư ký Stoltenberg cho biết NATO hiện có một lực lượng gồm 12.000 quân trú đóng ở Afghanistan và 15 nước đã cam kết sẽ đóng góp nhiều hơn. Anh là một thành viên hàng đầu của NATO miêu tả cam kết mới của Hoa Kỳ là rất đáng hoan nghênh. Còn Đức là quốc gia bị ông Trump chỉ trích nhiều nhất về mức chi tiêu quốc phòng cũng hoan nghênh kế hoạch mới của Mỹ. Hồi tháng 6 vừa qua, các đồng minh châu Âu đã hứa đóng góp thêm binh sĩ nhưng không cung cấp chi tiết về con số cụ thể vì còn chờ chính phủ của ông Trump phác họa chiến lược của mình cho khu vực này. Gần 16 năm sau khi Mỹ lãnh đạo cuộc tiến quân vào Afghanistan tiếp theo sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 2001, Afghanistan vẫn chật vật phấn đấu với một chính quyền trung ương yếu kém trong khi phải đương đầu với cuộc nổi dậy của phe Taliban. Và bản tin của đài RFI Pháp ngày hôm qua cũng nói một cách rất là lạnh nhạt về cái quyết định của ông Trump. Mỹ, Tổng thống Trump rốt cuộc vẫn phải duy trì lính tại Afghanistan. Anh RFI Pháp luôn luôn là chống ấp chống Donald Trump. Trong khi bản tin ngày hôm qua thì của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì xác nhận rằng Trump chỉ trích Pakistan, cam kết tiếp tục hiện diện ở Afghanistan. Sau nhiều tháng đắn đo chính quyền của Donald Trump, chiều tối thứ Hai 21 tháng 8 đã cho ra mắt chiến lược của mình cho Afghanistan. Thông tin viên của VOA tại Tòa Bạch Ốc Steve Herman tường thuật rằng Tổng thống Trump đã cho trình làng một lối tiếp cận dựa trên điều kiện để đánh bại khủng bố Afghanistan, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ từ đây sẽ không còn sử dụng quân đội của mình để xây dựng các nền dân chủ hoặc tìm cách uốn nắn các nước khác theo hình ảnh nước Mỹ. Tôi để ý đến cái câu lối tiếp cận dựa trên điều kiện. Là cái điều kiện đó là gì? Là cũng là Afghanistan, NATO đóng góp không bằng Mỹ, cho nên ông Donald Trump rồi, NATO cũng phải đóng góp quốc phòng tương đương với Mỹ. Thì bây giờ NATO đã chịu rồi thì ông cho chiến lược mới. Mục tiêu của ông Trump theo lời ông là chặn đứng sự tái xuất hiện của những nơi ẩn náu an toàn cho bọn khủng bố đã đe dọa Hoa Kỳ và bảo đảm họ sẽ không thủ đắc được vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ đã công khai khuyến cáo Pakistan. Ông nói rằng chúng ta đã trả cho Pakistan hàng tỷ tỷ đô la, trong khi cùng lúc họ lại chứa chấp những kẻ khủng bố mà chính họ đang cầm súng để chống lại. Sự thể đó phải thay đổi, và thay đổi lập tức. Tuy nhiên, có những lo ngại rằng tăng áp lực nữa hơn nữa với Pakistan có thể có tác dụng ngược vì các lợi ích riêng của mình. Pakistan từ lâu vẫn chứa chấp những nhóm khủng bố đã thực hiện các cuộc tấn công ở bên kia biên giới nước họ. Nhà nghiên cứu Michael Kugelman thuộc Trung tâm Wilson nhận định, nguyên văn: quan điểm riêng của tôi là nếu chúng ta áp dụng một chính sách cứng rắn hơn đối với Pakistan thì chỉ đẩy nước này vào thế đối đầu hơn nữa, hoặc đơn giản khiến họ thắt chặt hơn nữa các mối liên hệ với các nhóm khủng bố ấy. Đây là một thách thức vô cùng to lớn. Cuộc xung đột Afghanistan, đất nước có một chính quyền gọi là đoàn kết quốc gia nhưng chia thành nhiều phe phái, và nơi nạn tham nhũng của hệ thống tràn lan để kéo dài 16 năm nay kể từ khi mạng lưới khủng bố Al-Qaeda tấn công vào nước Mỹ. Bày tỏ nỗi bực dọc của mình, ông Trump loan báo với Afghanistan rằng cam kết của nước Mỹ không phải là vô thời hạn và sự hỗ trợ của Hoa Kỳ không nên được coi là một ngân phiếu trắng. Tổng thống Trump cảnh báo rằng nhân dân Mỹ trông đợi những cải cách thật sự và những kết quả cụ thể ở Afghanistan. Đây là, bây giờ chúng ta trở về Á Châu, là nơi rất sôi động suốt mấy tuần qua. Bây giờ, sau khi cấm vận đủ các thứ, triệt các đường gian lận của Bắc Triều Tiên, thì bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp tiết lộ rằng Bắc Triều Tiên hỗ trợ Syria phát triển vũ khí hóa học. Trong vòng 6 tháng vừa qua, đã có 2 chiếc tàu chở hàng tại Bắc Triều Tiên đến đơn vị nghiên cứu và phát triển vũ khí hóa học tại Syria. Đấy, ông Nga tiếp tục bênh vực Syria, trong khi nước Mỹ tố cáo Syria vũ khí hóa học. Đấy, bây giờ lòi ra rồi. Đây là thông tin trong bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc về vấn đề Bình Nhưỡng vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế. Một nhóm chuyên gia đã soạn thảo bản báo cáo này và trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào đầu tháng 8 2017. Trong vòng 6 tháng qua, hai quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã chặn một số tàu chở hàng đến Syria, và một quốc gia khác cho biết có khả năng những chuyến hàng này nằm trong hợp đồng kinh tế giữa tập đoàn Korea Mining and Development Trading Corporation, viết tắt là KOMID, và chính quyền Syria. Tuy vậy, tài liệu trên không cho biết thông tin chi tiết về hàng hóa trên tàu, cũng như thời gian và địa điểm những chuyến hàng từ Bắc Triều Tiên bị chặn. Korea Mining Development Trading Corporation là một tập đoàn buôn bán vũ khí và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, đã bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho vào danh sách đen năm 2009. Còn bên nhận hàng là một công ty bình phong của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Syria. Đây là trung tâm nghiên cứu và phát triển vũ khí hóa học của quốc gia Trung Đông này từ những năm 1970, từ 47 năm trước. Còn tại Bình Nhưỡng, đáp lại cuộc tập trận thường niên Ulchi Freedom Guardian giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ, chính quyền Kim Jong-un hôm nay tuyên bố sẽ trả đũa không khoan nhượng và cho rằng sự kiện quân sự này là hành động chuẩn bị xâm lược Bắc Triều Tiên. Và cũng vào bản tin nãy thì đài VOA ngày hôm qua cũng loan tin này. Hàng Bắc Triều Tiên gửi tới cơ quan vũ khí hóa học Syria bị chặn. À, các chuyên gia Liên Hợp Quốc cũng cho hay họ đang điều tra việc sử dụng chất độc thần kinh VX trong vụ sát hại người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Kim Jong-un là ông Kim Jong-nam tại Malaysia hồi tháng 2 năm nay. Vụ này có dính tới một nghi can người Việt tên là Đoàn Thị Hương. Syria đã đồng ý hủy bỏ các vũ khí hóa học của mình vào năm 2013 theo một thỏa thuận do Mỹ và Nga làm trung gian. Tuy nhiên, giới ngoại giao và giới thanh sát vũ khí quốc tế nghi ngờ Syria có lẽ vẫn bí mật duy trì hay phát triển khả năng vũ khí hóa học mới nhất. Trong cuộc nội chiến kéo dài hơn 6 năm nay ở Syria, người ta tin rằng chất độc thần kinh sarin đã được dùng ít nhất 2 lần, trong khi việc sử dụng chất chlorin cũng như một võ khí vẫn còn rầm rầm. Chính phủ Syria dĩ nhiên đã nhiều lần bác bỏ mọi tố cáo về việc sử dụng vũ khí hóa học. Bây giờ đến anh Tàu. Mỹ tỏ thái độ rõ rệt rồi. Bản tin ngày hôm nay, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mỹ chế tài các thực thể của Trung Quốc, Nga vì hỗ trợ Bắc Triều Tiên. Chính cái ông Nga nữa nha. Mỹ đang áp đặt các biện pháp chế tài mới liên quan đến Bắc Triều Tiên, nhắm vào các công ty và các cá nhân từ Trung Quốc và Nga vì hỗ trợ chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng. Văn phòng quản lý tài sản nước ngoài định danh 6 thực thể do người Trung Quốc sở hữu, một của Nga, một của Bắc Triều Tiên và 2 thực thể đặt tại Singapore. Ngoài ra còn có một công ty con đặt tại Namibia thuộc một công ty Trung Quốc và một thực thể Bắc Triều Tiên hoạt động tại Namibia. Những tin tức này người ta biết rõ hết rồi, không có gian lận được đâu. 6 cá nhân bao gồm 4 người Nga, 1 người Trung Quốc và 1 người Bắc Triều Tiên bị Bộ Tài chính lập ra danh sách đen. Bộ Tài chính cho biết các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào những người và những thực thể đang giúp đỡ những cá nhân vốn đã bị định danh vì hỗ trợ chương trình phi đạn đạn đạo và hạt nhân của Bắc Triều Tiên và hoạt động buôn bán năng lượng của họ, trong đó có 3 công ty nhập khẩu than đá của Trung Quốc. Các bước này cũng nhắm mục tiêu vào những người và những thực thể giúp Bắc Triều Tiên đưa nhân công đi làm việc ở nước ngoài, xuất khẩu lao động nữa, và cho phép các thực thể bị chế tài của Bắc Triều Tiên có thể tiếp cận hệ thống tài chính của Mỹ và quốc tế. Bây giờ dĩ nhiên là anh Tàu ấy, anh dãy dụ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc phản đối Mỹ trừng phạt thêm liên quan đến Bắc Hàn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc là bà Hoa Xuân Ánh phát biểu tại một cuộc họp báo rằng các biện pháp trừng phạt đó không giúp ích cho sự hợp tác Mỹ-Trung trong nỗ lực kiềm chế hoạt động hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Bà nói Hoa Kỳ nên sửa chữa ngay sai lầm của họ và nhắc lại rằng Trung Quốc kêu gọi kiềm chế và đối thoại để giải quyết tình hình Bắc Triều Tiên. Bộ Tài chính Mỹ đã tuyên bố các biện pháp trừng phạt hôm 22 tháng 8. Bộ cho hay việc này bổ sung cho nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được thông qua hồi đầu tháng này. Theo đó, áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Bắc Triều Tiên và lên án các cuộc thử tên lửa đạn đạo của nước này. Một tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ đã liệt kê 10 công ty và 6 người, bao gồm cả các công ty than thép và tài chính của Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói, nguyên văn, không thể chấp nhận việc các cá nhân và công ty ở Trung Quốc, ở Nga và các nước khác giúp Bắc Triều Tiên tạo ra thu nhập, dùng tiền đó để phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và làm mất ổn định khu vực. Trước cái thái độ càng ngày càng rõ rệt cứng rắn thì anh Tàu ấy dậy và anh dọa. Bản tin ngày mới nhất ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc hai chấm sẽ xảy ra chiến tranh thương mại với Mỹ. Gần ra bản tin này thì các quan chức chính quyền Trump ước tính hành vi đánh cắp sở hữu trí tuệ có thể gây tổn thất cho Mỹ đến 600 tỷ đô la, nhưng khi tính luôn cả châu Âu và các nước khác thì tổn thất thậm chí còn lớn hơn. Và ông Robert Atkinson, chủ tịch của Quỹ Sáng tạo Công nghệ Thông tin có trụ sở ở Washington, nói rõ ràng là nhiều nơi chính sách của Trung Quốc đang vi phạm tinh thần, nếu không nói là quy chế WTO, và chính phủ Trung Quốc đã không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào tỏ ra là từ bỏ hoặc thay đổi hành vi của họ. Và mặc dù vẫn còn quá sớm để cho biết cuộc điều tra sẽ ra như thế nào, nhưng công bố của ông Trump đã làm cho Bắc Kinh nổi giận, dọa chiến tranh thương mại. Các cơ quan truyền thông Trung Quốc cảnh báo về một cuộc chiến tranh thương mại do cuộc điều tra này khơi mào. Chính quyền Trung Quốc đã cam kết thực hiện tất cả các biện pháp thích hợp để bảo vệ các quyền và lợi ích của họ nếu cần. Một tuyên bố của một phát ngôn viên không nêu rõ tên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trên mạng nói nguyên văn như thế này: việc Hoa Kỳ không tuân thủ các quy tắc của tổ chức thương mại WTO, chính anh vi phạm, bây giờ bảo anh đổ cho người Mỹ không tuân thủ. và việc sử dụng luật trong nước để khởi đầu một cuộc điều tra thương mại chống lại Trung Quốc là vô trách nhiệm, và những lời chỉ trích của Mỹ đối với Trung Quốc là không khách quan. Ông Liao Kun, kinh tế gia trưởng của CITIC Bank International, cho biết trong khi phải mất một thời gian để xem xét kết quả của cuộc điều tra và tác động của nó đối với hàng xuất khẩu Trung Quốc vào thị trường Hoa Kỳ, ông nghĩ rằng động thái này có thể sẽ thất bại. Ông nói tiếp, điều này, việc sử dụng mục 301 là điều gây tranh cãi, thậm chí ở Hoa Kỳ, và chính quyền của ông Trump đang phải đối mặt với nhiều thách thức, nhiều chính sách của ông đã bị chặn hoặc đảo lộn. Anh dọa nước Mỹ chia rẽ chính sách bị đảo lộn thì chắc anh đã làm được cái gì đâu. Đấy, anh, tôi nghĩ rằng những cái tranh chấp nội bộ trong liên Mỹ là có bàn tàu nó ném ra, bàn tay tàu nó ra tay. Bắc Kinh dường như đã áp dụng một số bước để hạn chế tác động tiềm tàng của bất kỳ hành động nào mà Hoa Kỳ có thể thực hiện. Gần đây, Trung Quốc ra tuyên bố cắt giảm danh sách các khu vực cấm đầu tư, rồi đánh lùi lắm. Danh sách đó rút ngắn bớt, nhưng nhiều rào cản thì vẫn còn. Bây giờ đến Bắc Triều Tiên, anh bắt tiếp tục diễu võ riêng ngoài. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Bình Nhưỡng, cuộc tập trận Mỹ-Hàn khơi mào chiến tranh hạt nhân. Bình Nhưỡng nói, tình hình bán đảo Triều Tiên đã rơi vào giai đoạn nghiêm trọng, cũng bởi hành động mà họ gọi là khinh suất khơi mào chiến tranh nhắm vào miền Bắc này. Một báo cáo mật của Liên Hợp Quốc được Reuters ghi nhận hôm 21 tháng 8 cho thấy, Bình Nhưỡng đã vi phạm các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc bằng cách cố tình dùng các kênh gián tiếp để xuất khẩu các mặt hàng bị cấm, và đã thu về 270 triệu đô la từ tháng 10 2016 tới tháng 5 2017. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đồng lòng ban hành các lệnh cấm mới đối với Bình Nhưỡng ngày 8 tháng 8, cắt giảm giá trị xuất khẩu 3 tỷ đô la thường niên của Bắc Triều Tiên, 1/3 sau khi nước này phóng thử hai phi đạn đạn đạo xuyên lục địa hồi tháng 7. Hoa Kỳ hiện có 28.000 binh sĩ đồn trú tại Hàn Quốc, khoảng 17.500 quân nhân tham gia vào cuộc tập trận với nước chủ nhà trong tháng này, ngũ giác đài cho hay. Ngoài ra, cuộc thao dượt còn có sự góp mặt của binh sĩ các nước đồng minh khác của Hàn Quốc như Úc, như Anh, như Canada, như Colombia, Đan Mạch, Hà Lan và New Zealand. Trong khi đó thì tôi lấy làm lạ là báo Dân Trí của Việt Cộng và Chấp Nước mà blog Việt Nam đã đem về cho tôi cái tin là lộ phương án di tản sang Trung Quốc của ông Kim Jong Un nếu Mỹ tấn công Triều Tiên, tức là trong khi anh diễu võ ra ngoài thì anh chuẩn bị đi trốn. Bản tin ngày 22 tháng 8 2017 đăng trên báo Dân Trí trong nước đó, của Việt Cộng đó. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un dường như đã lên phương án di tản sang Trung Quốc trong trường hợp Triều Tiên bị Mỹ tấn công quân sự. Express ngày 20 tháng 8 đưa tin ông Tae Yong-ho, cựu phó đại sứ Triều Tiên tại Anh, đã tiết lộ với tình báo Mỹ CIA và tình báo Anh MI5 về phương án di tản bí mật sang Trung Quốc trong trường hợp Mỹ tấn công quân sự Triều Tiên. Vào năm 2016, ông Tae đã cùng gia đình đào tàu sang Hàn Quốc, khi ông tiết lộ tin đó. Theo kế hoạch, ông Kim sẽ đưa một nhóm người nhỏ đi theo, trong đó có vợ ông và hai chuyên gia tên lửa là Trung tướng Kim Rak-yom, người đứng đầu lực lượng tên lửa, và nhà khoa học tên lửa Kim Yong-sik. Quân đội Bình Nhưỡng sẽ đưa ông cùng những người thân tín sang Trung Quốc, tới nơi địa điểm gần sông áp lực ở khu vực biên giới hai nước Trung Triều. Tôi lướt qua cái tin này vì chưa có phối kiểm. Trong khi đó, phu nhân của ông Kim, bà Ri Son Yu, có thể di tản bằng máy bay thứ hai cùng với nhà khoa học Kim Yong-sik. Ngày 11 tháng 8, truyền thông Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ ở thế trung lập nếu Triều Tiên tấn công trước, còn nếu Mỹ tấn công Bình Nhưỡng để lật đổ mô hình chính trị thì Trung Quốc sẽ ngăn cản Mỹ làm như vậy. Và Nhật thì mượn cớ là Bắc Triều Tiên nó diễu võ ra ngoài, tăng gia quốc phòng và tăng áp lực. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Nhật cần tiếp tục gây áp lực đến Bắc Hàn. tân ngoại trưởng Nhật Bản hôm là ông Taro Kono hôm 2 tháng 8, ông thủ tướng Nhật mới kể rồi nội các thì ông này là tân ngoại trưởng nha. Nói rằng áp lực quốc tế đối với Bình Nhưỡng cần phải được duy trì cho tới khi nào Bắc Hàn chứng tỏ rõ ràng rằng nước này sẽ từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. Theo Reuters, quân đội Nhật Bản dự tính sẽ đề xuất ngân khoản ngân sách quốc phòng 48,12 tỷ đô la cho năm tài khoá bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, trong khi tìm cách nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo để đề phòng hành động quân sự của Bắc Hàn. Mới đây thì Bắc Hàn đi dọa tấn công, nhưng mà dù Bắc Hàn sau đó nói là hoãn kế hoạch này thì căng thẳng khu vực vẫn còn. Reuters dẫn lời người đứng đầu ngành giao Nhật nói chưa đến lúc để thảo luận việc tái trục làm phát sáu bên. Ông Kono cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc thực thi toàn bộ các biện pháp trừng phạt hiện thời của Liên Hợp Quốc về Bắc Hàn. Bộ Quốc phòng Nhật sẽ yêu cầu tăng 2,5% chi tiêu quốc phòng, cao hơn nhiều so với mức dự báo cho Reuters. Và nếu được thông qua, đây là lần tăng thường niên liên tiếp thứ 6 trong bối cảnh Thủ tướng Shinzo Abe củng cố quân sự. Cũng về Nhật Bản thì tin đọc nhanh của Đài Rafi ngày hôm qua cho biết, theo AFP, Nhật sắp hoàn tất bức tường băng ngầm ở Fukushima. Hôm nay, 22 tháng 8, 27, TEPCO, công ty khai thác nhà máy điện hạt nhân tại bị tai nạn Fukushima, đang hoàn tất đoạn cuối cùng của bức tường băng ngầm dài 1,5 km nhằm ngăn chặn phóng xạ nhiễm vào các luồng nước chảy từ núi xuống biển. Ông Nhật bây giờ là cải tiến gì lắm. Và thêm nữa, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, người Nhật chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nếu bị Bắc Hàn tấn công, tức là bảo vệ thường dân, lập xây những cái hầm núp ở trong rừng ở vùng đồi núi miền Trung Nhật Bản. Ông Kenji Oribe xây dựng cho ông một nơi ẩn trốn mà ông tin có thể che chở cho ông qua bất cứ xung đột hạt nhân nào ở Đông Nam Á. Công ty của ông chuyên xây các hầm trú ẩn dưới lòng đất. Với những lời lẽ đe dọa chiến tranh của Bắc Triều Tiên, ông Aribe nhận ra nhu cầu hầm trú ẩn đang gia tăng. Ông Aribe là giám đốc điều hành công ty Oribe Seiki Seisakusho, nói nguyên văn: các cửa chống nổ, cửa thoát hiểm và các máy móc như máy bơm không khí đều được nhập khẩu từ Thụy Sĩ. Hiện nay chúng tôi đang thiếu các những thứ đó và khách hàng phải chờ một thời gian mới có hàng, tức là ông xây hầm cho ống và xây hầm cho các khách hàng nữa. Máy thông khí lọc các chất độc hại phóng hoặc phóng xạ giúp cho người ẩn trú trong hầm có thể sống sót sau khi bị tấn công hạt nhân. Hầm trang bị các đồ dùng cần thiết cho cuộc sống dưới lòng đất. Ông Oribe cho biết thêm, khi mà những quả bom nguyên tử rơi xuống Hiroshima và Nagasaki, tức là cái thời đại dị thế chiến đó, mức độ bức xạ đã giảm xuống còn 1/1000 so với mức ban đầu sau 2 tuần. Lúc đó người ta đã có thể đi ra ngoài an toàn. Nhật Bản chỉ có thời gian 6 hoặc 7 phút để báo động nếu bị Bắc Triều Tiên bắn tên lửa tấn công, nhưng ít người Nhật nghĩ rằng Bắc Hàn sẽ tấn công. Các cộng đồng vùng duyên hải Nhật Bản đang thực tập sơ tán, họ lo sợ bị trúng tên lửa của Bắc Triều Tiên hoặc bị một cuộc bắn thử tên lửa, hoặc là Bình Nhưỡng nổi giận tấn công. Nhật Bản đang chuẩn bị hệ thống báo động gì? Trong đó, một loạt các tin nhắn khẩn cấp được chuyển tiếp qua loa phóng thanh, điện thoại di động và máy tính. Các hệ thống phòng thủ tên lửa đã được triển khai ở phía Tây Nhật Bản. Những người như ông Rodibe không phải là những người lợi dụng tình thế. Hầm trú ẩn ông thiết kế được giới thiệu cho khách hàng tiềm năng, nhưng rõ ràng ông Rodibe đã chia sẻ mối quan ngại của họ. Ông nói, thật là xấu hổ khi Nhật Bản bị đánh bại cách đây 72 năm trong Thế chiến thứ hai, mà đến nay vẫn chưa tự lo bảo vệ an ninh cho mình được. Nếu có một cuộc chiến diễn ra, tôi không muốn thua nữa. An toàn như thế này không rẻ chút nào. Khách hàng của ông Aribe trả khoảng 165.000 đô la cho một hầm trú ẩn. Đơn đặt hàng của ông luôn luôn đầy kín. Bây giờ đến anh Tàu đã củng cố quyền lực anh Tập Cận Bình. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Tập Cận Bình sẽ được nâng lên ngang hàng Mao Trạch Đông. Bản tin nêu ra về cuộc họp nội bộ các cấp cao ở Bạch Đế Hà. Và theo hãng truyền thông Asia Today thì hội nghị Bắc Đế Hà thỏa thuận giết gần như chắc chắn đồng ý đưa tư tưởng Tập Cận Bình vào điều lệ đảng. Hãng truyền thông dẫn lời một số nguồn tin Tây Phương ở Bắc Kinh cho biết quyết định này đã được thông qua mà không gấp phải bất kỳ một sự phản đối nào. Hãng tin AP cũng dẫn lời các nhà phân tích cho rằng ông Tập sẽ thực hiện điều này tại Đại hội 19. Nếu như việc này được chính thức thông qua tại Đại hội Đảng lần thứ 19 vào cuối năm nay thì vị thế của ông Tập đã vượt qua những người tiền nhiệm của ông là các cựu chủ tịch Trang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Theo điều lệ hiện nay của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì đảng này hoạt động theo đường lối của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông và lý luận Đảng Tư Huỳnh. lý luận. Đảng Cộng sản nào cũng phải có lý luận mới được. Theo đó, nếu các tình huống được xem xét thì ông Vương Kỳ Sơn, Bí thư Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương, người được xem là đồng minh thân cận nhất của ông Tập và cánh tay mặt của ông trong cuộc chiến chống tham nhũng, nhiều khả năng sẽ tiếp tục được giữ lại trong thường vụ Bộ Chính trị, bất chấp việc ông Vương đã quá tuổi. Ngoài ra, các ông Lưu Hạc, Tránh Văn phòng Tiểu tổ các vấn đề kinh tế và tài chính của Bộ Chính trị, Lật Chiến Thư, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng, và Trần Mẫn Nhĩ, người vừa được điều về làm Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, rất có thể sẽ có ghế trong thường vụ Bộ Chính trị đầy quyền lực, hoặc ít nhất là vào Bộ Chính trị. Đấy là theo Asia Today. Và trong một bình luận mới đây, ông Giang Kiến Quốc, Giám đốc Văn phòng Thông tin của Quốc vụ viện, dường như đã úp mở về khả năng tư tưởng Tập Cận Bình sẽ được đưa vào điều lệ đảng khi ông dành lời khen có cánh cho tư tưởng của ông Tập. Đó là học thuyết mà đại bộ phận người dân Trung Quốc đã quán triệt và đã trở nên quen thuộc với mỗi người dân Trung Quốc. Nó đang trở thành một nguồn lực có thể thay đổi thế giới. Đấy là ông Giang Kiên ông nói đó. Do đó, việc tổng kết lại hệ thống tư tưởng này một cách chính xác hơn và khoa học hơn cũng là điều bình thường. Tại một hội nghị trung ương mới đây, ông Tập đã xác định mình là lãnh đạo hạt nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thay cho quy chế lãnh đạo tập thể, hạt nhân mới tập thể đấy. Dưới thời Hồ Cẩm Đào, ông cũng giới hạn quyền lực của Thủ tướng Lý Khắc Cường, đồng minh của ông Hồ, trong vai trò truyền thống là giám sát nền kinh tế. Ngoài ra, ông cũng làm suy yếu ảnh hưởng của đoàn phái, tức là Đoàn Thanh niên Cộng sản, vốn là cơ sở quyền lực của các ông Hồ Cẩm Đào và Lý Khắc Cường. Những động thái này cho thấy không ai có thể thách thức quyền lực của ông Tập. Đấy là ông Trần Đạo Ngân, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Khoa học Pháp luật Thượng Hải nói với AP. Hội nghị Bắc Đế Hà diễn ra trên bờ biển của thị trấn Bắc Đế Hà thuộc tỉnh Hà Bắc. Thực chất là kỳ nghỉ hè thường niên của các lãnh đạo cao cấp đương nhiệm vẫn lẫn về hưu. Thông tin về hội nghị không được công bố và hội nghị năm nay diễn ra trước thềm Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc nên được cho là có vai trò rất quan trọng. Asia Today cho rằng hội nghị Bắc Đế Hà năm nay là hội nghị của ông Tập, bởi ông Tập và vì ông Tập. Đây là nội bộ như thế. Và những cờ gian bạc lận của Tàu Tổng đang bị thế giới dần dần vạch ra. Đây là bản tin ngày 23 tháng 8 của đài RFI Pháp có tựa đề là Cách Trung Quốc xâm lược láng giềng, kết ước rồi bội ước. Luôn luôn là kết ước xong rồi bội ước. Nhân vụ căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ sau khi Bắc Kinh vào trung tuần tháng 6 này cho lính tiến vào cao nguyên Doklam trên lãnh thổ Bhutan để xây đường, một chuyên gia Ấn Độ về quốc phòng, nữ tiến sĩ Namrata Goswami, đã có bài phân tích trên chuyên san Nhật Bản The Diplomat ngày 18 tháng 8 2007 về thủ đoạn của Bắc Kinh là ký kết các nguyên tắc chỉ đạo việc duy trì nguyên trạng ở các vùng tranh chấp để ràng buộc láng giềng, rồi sau đó phớt lờ thỏa thuận đã ký để ngang nhiên đòi xâm lấn vùng lãnh thổ tranh chấp. Tại vùng cao nguyên đất làm Bhutan, nơi binh lính Ấn Độ và Trung Quốc đang gồm nhau vùng biên giới với Trung Quốc, từ trung tuần tháng 6, Bắc Kinh đã gây căng thẳng khi đưa công binh đến xây dựng một con lộ trên lãnh thổ Bhutan chạy từ Dokola đến Jamferi, nơi có căn cứ quân sự của Bhutan. Tuy Bhutan và Trung Quốc không có quan hệ ngoại giao, Nhưng hai bên đã tiến hành 7 vòng đàm phán và chủ trương giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Năm 1988, hai nước đã ký một thỏa thuận về các nguyên tắc chỉ đạo, và đến năm 1998 thì ký thỏa thuận duy trì hòa bình và sự yên ổn ở biên giới Trung Quốc-Bhutan. Y như là nó thương lượng các nơi đều thế, các tranh chấp cùng nhanh chóng, nhưng mà đến lúc nó gài người ta vào cái thế nó không có gây chiến, đến lúc nó gây chiến không ai đối phó được. Qua hai thỏa thuận này, hai quốc gia cam kết giải quyết tranh chấp bằng cách hòa bình, đối thoại và không có bất kỳ hành động nào đe dọa hòa bình. Hai bên cam kết giữ nguyên trạng, không thay đổi gì ở biên giới. Nhưng Trung Quốc gần đây đã khẳng định thỏa thuận về các vấn đề biên giới với Bhutan không liên quan đến Bhutan vì đứng trên mặt lịch sử vùng này thuộc Trung Quốc. Đấy, bảo Biên Đông bây giờ cũng đứng trên mặt lịch sử. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 8 tháng 6 khẳng định Đốc Nam là một vùng của Trung Quốc từ thời xa xưa, chứ không phải là của Bhutan và càng không phải là của Ấn Độ. Đó là điều không thể chối cãi và được lịch sử chứng minh. Trung Quốc xây dựng một con đường ở Bhutan là một hành động cũ quyền trên lãnh thổ của mình. Luôn luôn là anh Tàu ấy, Trung Quốc ký nguyên tắc chỉ đạo cho kép hay là thỏa thuận duy trì hòa bình và mệnh lệnh với các quốc gia tranh chấp, thiết lập như vậy một cái khung đấy, về ở ASEAN bây giờ cũng cái khung đấy, với quy tắc rõ rệt ràng buộc nước ký kết và che mắt đối thủ về những kế hoạch tương lai của Trung Quốc đòi chủ quyền một cách hung hăng. Đấy là bản tin đưa ra vấn đề Bhutan và Ấn Độ cũng thế, ở Biển Đông cũng thế. Tôi xin lướt qua về Biển Đông, nó cũng y hệt như thế rồi, tôi lướt qua để chứng tỏ là anh biết anh Tàu là luôn luôn đưa ra cái đòn ngoại giao hiền lành, xong rồi sau khi đó thì anh ấy vi phạm. Tóm lại, theo chuyên gia Goswami, chiến lược của Trung Quốc là luôn đi ngược lại với những gì họ ký kết. Họ đưa quân xây đường ở vùng tranh chấp với Bhutan, thâm nhập vùng tranh chấp với Ấn Độ, xây đảo nhân tạo ở Biển Đông trong lúc vẫn cố duy trì nguyên trạng. Câu hỏi là tại sao ký nguyên tắc chỉ đạo, ký thỏa thuận chung khung để rồi vi phạm sau đó? Có lẽ là để kiềm chế ràng buộc nước tranh chấp với Trung Quốc, còn Bắc Kinh thì hành động ngược lại, sử dụng lịch sử che mắt đối phương trên các đường biên giới không rõ ràng. Bài viết kết luận điều rõ nét qua chiến lược của Trung Quốc ở ba nơi tranh chấp trên là Trung Quốc không hề tôn trọng những thỏa thuận khung, những cam kết khiến người ta nghi ngờ về tính nghiêm túc đáng tin cậy của Trung Quốc trong đàm phán. Bây giờ đến đối nội của anh thì đối ngoại thì gian lận, mà đối nội thì anh mạnh tay đàn áp, tao là luật. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Trung Quốc, một luật sư bảo vệ nhân quyền thú nhận tội tại tòa. Sau khi mất tích trong nhiều tháng, hôm nay, 22 tháng 8 năm 2017, một luật sư bảo vệ nhân quyền của Trung Quốc xuất hiện trở lại tại phiên tòa để thú nhận tội kích động phá hoại nhà nước. Y hệt Trịnh Xuân Thanh tự động ra đầu thú. Ông Giang Thiên Dũng là một luật sư chuyên lo về vụ nhạy cảm ở Trung Quốc, về những vụ nhạy cảm Trung Quốc liên quan đến giáo phái Pháp Luân Công bị cấm, các nhà đấu tranh Tây Tạng hay các nạn nhân vụ sữa nhiễm độc. Ông đã mất tích từ tháng 11 năm 2016 trên đường đi từ Bắc Kinh đến Trường Sa để hỏi thăm tin tức về Tạ Dương, một luật sư bảo vệ nhân quyền khác bị bắt giữ vào tháng 7 năm 2016. Chính ông Giang Thiên Dũng đã thông báo với quốc tế là đồng nghiệp Tạ Dương bị tra tấn trong tù. Hôm nay, tại Tòa án Trường Sa công bố trên Internet một đoạn video của phiên xử, trong đó luật sư Giang Thiên Dũng khẳng định là ông bịa ra toàn bộ chuyện đó để bêu xấu chính quyền Trung Quốc, và ông thành thật xin lỗi đầu tư để được xin quan hồng nữa. Vụ bắt giữ và xét xử luật sư Giang Thiên Dũng là vụ mới nhất trong chiến dịch nhằm siết chặt sự kiểm soát lên xã hội dân sự Trung Quốc. Chiến dịch đàn áp này được phát động kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên cầm quyền cuối năm 2022. Ban đầu chỉ nhắm vào các nhà bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động, chiến dịch đàn áp dần dần nhắm tới cả các luật sư. Còn tại Hồng Kông, sau khi đã bị xử án 6 tháng tù và tuần trước, hôm nay lãnh tụ sinh viên Hoàng Chí Phong hiện nay lại ra tòa cũng về những cáo buộc liên quan đến phong trào đòi dân chủ mùa thu 2014. là đối ngoại. Anh bây giờ anh phá vây mọi mặt. Anh một bộ trưởng quốc phòng Đài Loan đi các nước Nam Mỹ mà chỉ ghé nước Mỹ cái trạm tiếp diễn tiếp thôi. Nhưng bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do cho biết là Trung Quốc cảnh báo Mỹ không nên tiếp xúc bộ trưởng quốc phòng Đài Loan. Trung Quốc cảnh báo Hoa Kỳ không nên tiếp xúc với bộ trưởng quốc phòng Đài Loan Phùng Thế Khoan trong dịp ông này quá cảnh tại Mỹ khi trên đường sang thăm một số nước Trung Mỹ có quan hệ ngoại giao với Đài Bắc. Ông Phùng Thế Khoan sẽ ghé New York nhân chuyến đi thăm các nước gồm Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador và Cộng hòa Dominican, kéo dài từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Thông cáo cho Bộ Quốc phòng Đài Loan phổ biến cho hai trên đường về, ông sẽ ghé Los Angeles, nhưng cũng ghi rõ là ông không gặp các viên chức Hoa Kỳ, nhưng mà vẫn bị tàu cộng nó phản đối nó cáo. Bà Hoa Xuân Ánh nói rằng Bắc Kinh phản đối tất cả những cuộc tiếp xúc giữa các viên chức Hoa Kỳ và các viên chức đại diện cho Đài Loan. Mặc dù trao đổi quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh, nhưng chính phủ Hoa Kỳ vẫn tìm cách giúp chính phủ Đài Bắc bảo vệ an ninh lãnh thổ qua việc đồng ý bán vũ khí cho Đài Loan. Bắc Kinh thường xuyên lên tiếng phản đối điều này, cáo buộc Washington tìm cách can dự vào chuyện nội bộ của họ. Cần nhắc lại Trung Quốc từng đe dọa sẽ sử dụng giải pháp quân sự để thống nhất Đài Loan với Hoa Kỳ, với Hoa Lục, tức ngăn chặn không cho chính phủ Đài Loan tiền Đài Bắc tuyên bố độc lập. Trong những tháng gần đây, quân đội Trung Quốc đã mở những cuộc tập trận bắn đạn thật ở vùng biển chung quanh Đài Loan. Bây giờ đến Campuchia, càng ngày nó càng tỏ ra là nó theo tàu. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, Campuchia vẫn giữ im lặng về chuyện đưa người thượng sang quốc gia thứ ba. Bây giờ bên Campuchia, Liên Hiệp Quốc đã chấp thuận quy chế tị nạn cho một số người thượng từ Việt Nam chạy sang Campuchia. Nhưng mà bây giờ có thể bị Campuchia cản trở. Và 36 người này là được đại diện của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc nói rằng không nên bị đưa trở lại Việt Nam vì họ sợ bị ngược đãi như trước. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc là bà Rona Smith cũng bày tỏ sự lo lắng về số phận của 36 người thượng này. Hiện tại bà đang kêu gọi các nhà chức trách Campuchia đảm bảo rằng sẽ không trục xuất họ về Việt Nam. Tại Thái Lan, bà Grace Bùi, một tình nguyện viên chuyên giúp đỡ những người thượng bị tị nạn, cho biết người thượng tại Campuchia nói với bà là họ rất vui khi được biết kế hoạch của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, bà cũng nói thêm rằng chính phủ Campuchia khó lòng đồng ý đưa họ sang quốc gia thứ ba vì Campuchia và Việt Nam bấy lâu nay rất thân cận với nhau. 36 người này nằm trong số 200 người thượng từ Tây Nguyên bật Việt Nam chạy sang tị nạn Campuchia giai đoạn 2014-2015 do bị cướp đất và ngược đãi về tôn giáo. Cũng là Campuchia nữa, thì anh Hun Sen bây giờ anh đã củng cố được cái chế độ độc tài của anh rồi. Nhưng mà dù sao cũng còn độc tài còn nới lỏng hơn Việt Nam. Và bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, Campuchia đóng cửa một tổ chức phi chính phủ của Mỹ. Ngày 23 tháng 8 năm 2007, chính quyền Phnom Penh đã đóng cửa một tổ chức phi chính phủ quan trọng của Mỹ và ra lệnh cho nhân viên nước ngoài của tổ chức phải rời khỏi Campuchia. Quyết định của Thủ tướng Hun Sen được cho là nhằm đáp trả những lời chỉ trích nhắm vào chính phủ trước khi cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào năm 2018. Bản thông báo ngày 23 tháng 8 của Bộ Ngoại giao Campuchia nêu rõ nhân viên ngoại quốc của Viện Dân chủ Quốc gia NDI có 7 ngày để rời khỏi nước này vì tổ chức phi chính phủ của Mỹ bị cáo buộc không đăng ký hợp lệ và không nộp thuế đầy đủ. Nó không có lý do gì để bắt ra bây giờ nó chụp mũ cho ta là không đăng ký hợp lệ và không nộp thuế. Và tôi rất là lạ, nó dám đụng tới cái tổ chức này là Viện NDI do cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright làm chủ tịch. Trước cái tình trạng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Ngoài tờ Cambodia Daily thuộc sở hữu của một công dân Mỹ, các cơ quan truyền thông như Đài Á Châu Tự Do và Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng bị nhắm đến. Từ vài tuần nay, một loạt các tổ chức phi chính phủ được người nước ngoài đầu tư, trong đó có NDI, bị báo chí thân chính phủ Campuchia hoặc công chức nêu đích danh khi bị điều tra về thuế và quy định. các nhà phân tích cho rằng loạt điều tra này nhằm trong chiến lược đàn áp đối thủ của Thủ tướng Hun Sen trước cuộc bầu cử vào năm 2018. Năm 2015, chính phủ Campuchia đã thông qua một đạo luật cho phép đóng cửa một tổ chức phi chính phủ bị xem là xâm hại an ninh quốc gia hay các truyền thống của văn hóa của đất nước. Hiện có khoảng 5.000 tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Campuchia. Các nước cộng sản chống cộng nó giống nhau như lúc bên Tàu, như bên ta, cũng như bên Campuchia. Bản tin ngày hôm 21 tháng 8 về Biển Đông thì có tin là Philippines giải cứu thuyền viên từ tay phiến quân Philippines đánh cái bọn phiến quân giải cứu được. Và cái anh Đỗ Trung Hiếu này là một trong 6 người bị bọn khủng bố nó bắt làm con tin. Và nó... Nhưng mà bản tin mấy tuần trước chúng ta có nói rồi là nó đưa thông tin là nó đòi tiền chuộc, và nhà cầm quyền và bọn trung gian của Việt Cộng nắm vững cái việc cuộc thương lượng bọn hài tắc, nó chỉ đòi một số tiền nhỏ thôi, nhưng mà nó đòi các gia đình của các nạn nhân đóng một số tiền gấp 10 lần, trong khi còn đang thương lượng như thế thì quá cái giờ hẹn của bọn hài tắc. Nó bèn chặt đầu hai anh nó gửi về. Bây giờ còn bốn anh nó dần cuối cùng được quân nhà nước Philippines giải cứu. Nó lại bây giờ. Đấy. Và theo quân đội Philippines, nhóm Abu Sayyaf vẫn đang bắt giữ ít nhất 20 con tin thuộc đủ các quốc tịch. Bây giờ đến anh Việt Cộng. Với anh Tàu, ông chủ với nó là Tàu Cộng thì như thế nào? Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đài Á Châu Tự Do. Việt Nam là mục tiêu tấn công của tin tặc Trung Quốc. Máy tính của các viên chức thương mại và ngoại giao Việt Nam đang là mục tiêu tấn công dồn dập của tin tặc Trung Quốc. Công ty an ninh mạng FireEye cho biết như vậy và giả định rằng các tin tặc Trung Quốc này được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Thủ đoạn để bọn tin tặc thực hiện là gửi email có cài mã độc đến máy tính của các viên chức, từ đó có thể đánh cắp các kế hoạch thương lượng, thương mại hay ngoại giao. Một chuyên gia về Trung Quốc làm việc ở thủ đô Washington của Mỹ nói rằng, đối với các nhà ngoại giao của quốc gia Đông Nam Á, thì tin tặc Trung Quốc là mối đe dọa thường xuyên. Đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam là quốc gia cạnh tranh với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực, từ việc khai thác dầu khí ở Biển Đông cho đến chủ quyền các hòn đảo nhỏ ở vùng biển. Vì vậy, Tàu ấy tiếp tục lấn lướt trên Biển Đông. Bản tin ngày hôm nay, tin mới nhất của đài VOA cho biết Trung Quốc cấm cờ trên đá Chi Lễ thuộc quần đảo Trường Sa. Đảo Chi Lễ này là coi như là thuộc chủ quyền của Philippines chứ không phải là của Việt Nam. Các hình ảnh do Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Hoa Kỳ, viết tắt là CSIS, thu thập được cho thấy 9 tàu đánh cá và 2 tàu hải quân hoặc tàu chấp pháp của Trung Quốc ngày 13 tháng 8 có đi qua khu vực gần đảo Thị Tứ ở quần đảo Trường Sa, nơi có hơn 100 thường dân Philippines sinh sống. Trước cái tình trạng này thì anh Philippines, anh không có hành động gì cả. Và các học giả cho rằng việc thiếu sự phản đối chính thức đối với hoạt động của Trung Quốc ở đảo Sandike có thể cuối cùng tạo điều kiện cho Trung Quốc tuyên bố hòn đảo là của họ và hạn chế không cho Philippines tiếp cận. Trung Quốc có thể sẽ đặt các công trình lên đảo Sandike. Trung Quốc đã lắp đặt cơ sở hạ tầng phục vụ cho máy bay chiến đấu trên các đảo lớn thuộc quần đảo Trường Sa, gồm đá chữ thập Fiery Coast, đá Vành Khăn Mischief Reef và đá Subi Reef. Bây giờ, bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do cho biết 2 tàu đánh cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên Biển Đông. Không phải mới đây, là vào ngày 7 tháng 8, một tàu đánh cá của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, khi đang đánh cá tại khu vực quần đảo Hoàng Sa thì bị một tàu Trung Quốc áp sát. Người trên chiếc tàu Trung Quốc này đã nhảy sang 2 chiếc tàu Việt Nam, cướp lương thực, cướp hải sản, đập phá ngư cụ, rồi sau đó đánh chìm chiếc tàu Việt Nam. Sau đó cũng tại vùng biển này, 18 tháng 8, cách đây mấy ngày nữa, một chiếc tàu đánh cá khác của tỉnh Quảng Ngãi lại bị tàu Trung Quốc tấn công, cướp phá và đánh chìm. Theo ước lượng của Hiệp hội Nghề cá Việt Nam thì trị giá tài sản của 2 chiếc tàu Việt Nam vào khoảng 6 tỷ đồng. tàu đánh cá Việt Nam thường làm bằng gỗ và nhỏ, thường xuyên bị tàu Trung Quốc lớn hơn và có vỏ bằng sắt đâm chìm tại Biển Đông. Thế để cho dân bám biển, còn hải cảnh nữa chỉ bám bờ rồi. Đấy là cái diễu cợt của các nhà đấu tranh trong nước đã đưa ra cái câu nói như vậy. Trong khi đó thì nội bộ Việt Nam Cộng sản loạn. Cái người có thể thay thế Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư là Đinh Thế Huynh đã bị loại. Bây giờ trong cả mấy ngày mình cả tuần lễ vừa qua thì anh Chủ tịch nước là anh Trần Đại Quang cũng biến mất, không có tăm hơi gì cả. Và thông tin nhà nước thì nó cứ phịa ra là ông ấy đi thăm, ông gửi điện chúc mừng người này, gửi điện chúc người kia, giống viết bài trên website Trần Đại Quang, giống viết bài trên báo, mà chỉ thấy viết bài mà không thấy đây đâu cả. Và nước Việt Nam trở thành như là nhà nước không có đầu. Vì thế cho nên ông Bùi Tiến trên blog của Đài Tiếng Hoa Kỳ, ông viết bài thì nhà nước không đầu cho đến bao giờ. Sự vắng mặt này của Trần Đại Quang thì đặt vấn đề này: ông bị ốm chăng, hay ông bị hãm hại do đấu tranh nội bộ trong đảng, hay ông bị bọn Bành Chiến hãm hại từ chuyến thăm Bắc Kinh trước đây vì trung thành chưa đủ mức, hay mặn mà chưa đủ đô với phiên chuyển phương Bắc, hay là ông đã cao chạy xa bay sang một nước nào đó khi bị ông Trọng chiếu tướng về ăn gian 6 tuổi trên giấy tờ chữa năm sinh năm 1950 thành cho năm 6 để khi đặt vò không có lời giải đáp được vì nhà nước không đầu. Tôi thì cho là nhà nước hội kín, cái gì cũng kín hết. Và ông Bùi Tiến sau cái đào kia, ông đào kia, một Việt Nam là một xã hội, đồng ý Việt Nam là một xã hội khép kín theo kiểu hội kín, ít ai dám tò mò về những điều chỉ bí mật thâm cung bí sử của đảng, vì đụng đến có thể chết người mong họa vào thân, đành phải chờ thôi. Do chế độ khép kín nên để ngỏ cho những phán đoán ly kỳ giàu tưởng tượng nhất, nào là nhóm lãnh đạo Nam Định Ninh Bình đã bị thải gái, ly kỳ hơn là tin tức về nhóm Ba Dũng đang tụ họp ở quân khu 9 thủ phủ Cần Thơ để đảo tránh. Giờ thì khi không có tin thật, người ta đồn đoán và tin đồn, mà tin đồn là sản phẩm của trí tưởng tượng vốn không có giới hạn, sẽ còn nhiều đồn đoán ly kỳ nữa cho đến khi chế độ độc đảng hết ngậm tâm và hé mở tấm màn đen. Vài ngày nữa sẽ có một vài đại biểu quốc hội lên tiếng chất vấn chính phủ là ông chủ tịch nước ở đâu, làm gì, có khỏe không? Chả lẽ bà chủ tịch quốc hội Kim Ngân cũng ú ớ mù tịt? Một nhà nước không đầu quá lâu, chuyện ly kỳ có 102 trên thế giới văn minh. Thế là kết luận của Bùi Tiến. Và để lấp vào cái câu hỏi nhà nước không đầu, thì anh Tổng Bí thư đảng đóng vai nhà nước cái đầu của đảng. Anh đóng ngoài cái đầu của đảng thay cho cái đầu của nước. Và anh loan tin là anh Nguyễn Phú Trọng đi thăm các nước này, nước kia, gặp Tổng thống này, Tổng thống kia. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: kết quả chuyến thăm Indonesia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngày 23 tháng 8, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Indonesia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Indonesia, đảng cầm quyền của Indonesia nó khác. Thế anh là cầm đối trọng của anh làm cái đảng, bây giờ anh là thủ đứng đầu một cái đảng, mà anh đối trọng của anh lại là một chủ tịch nước, tức là anh đóng vai cái đầu đảng, đem cái đầu đảng của anh đóng vai của cái đầu nước. Đấy là một cử chỉ để đi thăm Indonesia. Trước đó cũng trong vùng cùng ngày, hai vị lãnh đạo của hai nước đã cùng nhau hội đàm đẩy nhanh việc đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế, việc đạt được vùng đánh bắt và hạn chế việc đánh bắt trái phép. Việc này là việc của chủ tịch nước hay là của thủ tướng chính phủ chứ không phải chủ đảng đâu. Đó, tóm lại là anh Nguyễn Phú Trọng này, anh đóng vai đầu nước thay cho anh Trần Đại Quang. Và nội bộ của anh rất là lủng củng về cái vụ Trịnh Xuân Thanh. Và bàn lý luận này của trong nước đưa ra một bài báo và nó bàn nước miệt thị nước Đức trong cái thái độ là vu cáo cho nó bắt cóc này kia. Và tôi lấy làm lạ là Đài Sputnik Việt Nam, Đài Tiếng Nói Nước Nga đăng lại cái bài là cái chày cái cối của cái thằng ở trong nước, về thì là bản tin ngày 22 tháng 8 của đài Tiếng Nói Nước Nga đang tựa đề là vụ Trịnh Xuân Thanh hay chấm sự hồ đồ hay cố tình của Bộ Ngoại giao Đức. Nó đăng lại cái bài này thì chứng tỏ rằng tôi nghĩ rằng không phải là gì cái thằng mà Việt Cộng mà làm việc cho đài Tiếng Nói Nước Nga này, nó cố tình nó trích đăng cái bài của thằng trong nước để làm cho tình hình sôi động thêm lên. Và trong cái bài này nó rõ ra nước Đức là hồ đồ hay cố tình của bài nào Đức. Và vì thế cho nên tôi lướt qua cái bản tin này, tôi chỉ dùng cái bản tin này để chứng tỏ rằng cái bọn Việt Cộng bây giờ nó cùng quẫn rồi, nó lớn phó sản. Tôi đi thẳng vào cái bài nguồn tin. Và ở trong nước các nhà bình luận cũng đã đi vào thẳng vào cái nguồn tin để chứng tỏ rằng thì cái bọn này nó phản ứng sản. Bản tin ngày hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: vụ Trịnh Xuân Thanh có thế lực phía sau bài báo lăng mạ chính phủ Đức đấy. Bài báo tôi lướt qua đi là vì tôi nó đang lè nhà, nó bây giờ đi vào cái này thì đi vào chiều sâu của vấn đề. Bài báo số mới nhất đây là báo Tuần Báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phát hành ngày 18 tháng 8 cho rằng không có việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vì không ai có thể rời khỏi châu Âu nếu không tự nguyện đấy. Rồi thì bài báo cũng khẳng định rằng Bộ Ngoại giao Đức hồ đồ hoặc cố tình hồ đồ để mua phiếu của vài kẻ cực đoan chống Việt Nam đang có quốc tịch Đức trong cuộc bầu cử vừa rồi. Tác giả của bài báo có tên là Vũ Hương muốn nói đến cuộc bầu cử quốc hội Liên bang Đức sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 9. Mặc dù chính phủ Việt Nam gần đây đã tiếp cận chính phủ Đức để tìm cách giải quyết vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin theo tố cáo của Bộ Ngoại giao Đức, nhưng những bài báo như thế này, theo nhận định của nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp từ Singapore, là trong ngoặc kép không có lợi cho các nỗ lực của Việt Nam trong việc giải quyết khủng hoảng ngoại giao hiện nay với Đức. Tôi nói là chỉ có làm loạn thêm cái loạn cung đình mà thôi. Và ông Hiệp nói với Hoa rằng không rõ liệu có sự chỉ đạo nào đằng sau các bài viết này hay không, nhưng theo tôi việc dùng những cáo buộc không có căn cứ và lăng mạ nước Đức như bài viết trên Tuần Báo Văn Nghệ thì rõ ràng là thiếu khôn ngoan và thiếu cẩn trọng. Nó không giúp ích gì cho việc giải quyết vấn đề và nó càng làm cho vấn đề trở nên khó giải quyết hơn đối với Việt Nam. Thì tôi chỉ có hai cái giải đoán thôi. Một là nó ứng phó sản, hai là nó bị gài bẫy để nó phản tác dụng. Và nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng thì cũng đồng ý với ông Hiệp và cho rằng bài viết của bờ tờ báo của nhà nước chính thống mang tính quy chụp và vu khống. Nhà báo này nghi ngờ có một thế lực đứng sau những bài viết như vậy. Đó. Tôi cho rằng sư tổ Mác Lênin của nó đã dạy một bài rồi mà bây giờ nó vi phạm đúng cái bài đó. Sư tổ nói rằng thì là nhiệt tình cộng với ngu dốt là phá hoại. Thì bài báo này là nhiệt tình và ngu dốt cho nên nó phá hoại, nó làm phản tác dụng, nhà nước nó càng khó đối phó thêm. Đó. Theo mô tả trên website của Tuần Báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, đây là tờ báo sáng tạo, sáng tác nghiên cứu lý luận phê bình văn học nghệ thuật. Sao nó là đi vào chính trị? Theo nhà báo Phạm Chí Dũng thì người sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh thì tờ báo này nằm trong nhóm có chỉ đạo mang tính đảng từ thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu thế thì đúng là nó nhiệt tình cộng với ngu dốt. Hiện nay dư luận đang đặt dấu hỏi ai đứng đằng sau cố tình tạo ra sự căng thẳng như lại bằng tính cách, bằng cách vu khống. Và ông Phạm Dũng cho rằng thậm chí trong đảng, trong chính phủ cũng có nhiều phe phái có thể đấy. Gần đây trên mạng xã hội cũng đã nổi lên những trang Facebook cá nhân của các nhà lãnh đạo Việt Nam như Trần Đại Quang, như Tô Lâm, như Nguyễn Xuân Phúc hay Nguyễn Phú Trọng với các bài viết được cho rằng có mục đích nhắm vào ai đó hoặc tạo dư luận để nó tuyên truyền xám, để nó phá nhau đó. Theo nhà báo Dũng thì phía sau Tuần Báo Văn Nghệ cần phải làm rõ xem là thế lực chính trị nào và thế lực chính trị đó có liên quan đến những quan chức cấp cao nào, và các quan chức cấp cao đó không nhất thiết phải đồng nhất với chính phủ, cũng không nhất thiết phải đồng nhất với đảng. Mối quan hệ Việt Đức tiếp tục xấu đi sau khi các thành viên Quốc hội Đức kêu gọi những biện pháp trừng phạt Việt Nam vào tuần trước, và theo nhận định của tạp chí Forbes gần đây, Hiệp định Thương mại Việt Nam Liên Âu mà Việt Nam đang rất mong chờ có nguy cơ đổ vỡ vì sự căng thẳng ngoại giao từ vụ Trịnh Xuân Thanh. Thành viên của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS và là người quan sát chính trị Việt Nam, ông Lê Hồng Hiệp cho rằng cần phải dỡ bỏ và loại trừ những bài viết như vậy trong tương lai để giúp cho những biện pháp của Việt Nam trong việc hóa giải căng thẳng với Đức hiện nay có thể đạt được kết quả. Nhà báo Dũng thì cho rằng Việt Nam cần phải chấm dứt lối viết tuyên truyền công kích, nhất là nhắm vào việc mạt sát nước Đức như tuần báo Văn Nghệ, nếu không muốn thấy mối quan hệ giữa hai nước trầm trọng hơn hiện nay. Trong khi nó đổ cho nước Đức hồ đồ với các cái, nó có bắt cóc đâu mà đi bịa ra cái chuyện bắt cóc, thì nước Đức tiếp tục cuộc điều tra. Bản tin ngày 21 tháng 8 của đài BBC mở rộng điều tra vụ Trịnh Xuân Thanh chạy trách, tức là cuộc điều tra vụ việc mà Đức nói là ông Trịnh Xuân Thanh bắt cóc giờ không còn nằm trong lãnh thổ Đức mà mở rộng sang Cộng hòa Czech. Nhà báo Lê Trung Khoa của Thời báo .de nói với BBC trong chương trình bàn tròn cuối tuần hôm 20 tháng 8. Ông Lê Trung Khoa cho biết hôm 13 tháng 8 một người Việt là chủ doanh nghiệp chuyển tiền tại Trung tâm Thương mại Sapa, thủ đô Praha, Cộng hòa Czech đã bị cảnh sát xét hỏi và tạm giữ. Tại vì anh này là người đi thuê xe, người ta chụp được ảnh số xe, người ta truy đến cái anh cho mướn xe, rồi bây giờ truy đến cái anh đi mướn xe. Ông Nguyễn Hải Long, người đứng tên chủ doanh nghiệp MoneyGram, là người thuê chiếc xe Multivan W Volkswagen 7 chỗ mang biển số 2AB3140 từ ngày 20 tháng đến 24 tháng 7. Hiện chiếc xe đang bị cảnh sát nghi là phương tiện được phép Việt Nam sử dụng trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Nhà báo Khoa nói nguyên văn: hôm 17 tháng 8, cảnh sát Czech đã khám và lưu giữ toàn bộ dữ liệu và hồ sơ của ông Long tại cửa hàng để điều tra thêm những chi tiết có liên quan, đặc biệt những cá nhân đứng sau ông Nguyễn Hải Long là ai, dùng hộ chiếu nào và đi bằng con đường nào để dùng chiếc xe thuê làm những chuyện khác. Văn phòng MoneyGram tại Trung tâm Thương mại Sapa đã đóng cửa từ nhiều ngày nay với dòng chữ hôm nay đóng cửa dán trên cửa. Ông Bùi Quang Hiếu, chủ doanh nghiệp Hiếu Bùi Travel, hãng cho ông Long thuê chiếc xe nói trên, hôm 21 tháng 8 cho BBC biết trước đó 4 hôm ông được mời đến thở thanh tra xét hỏi của Praha để làm việc với cảnh sát Czech ở Đức. Trong cái bài bình tổng hợp tin tức tuần trước tôi đã nói về vụ này rồi, ông này thì bị xét hỏi thôi nhưng không có bị bắt. Cảnh sát Liên Âu đã thu giữ cái xe hơi chở Sapa ở Czech để điều tra. Theo thông cáo của công tố Liên bang Đức hôm 10 tháng 8, phía Đức tập trung điều tra về nghi ngờ có hoạt động gián điệp nước ngoài và tước đoạt quyền tự do một cách bất hợp pháp. Thông cáo hôm 10 tháng 8 của phía Đức nói phía Đức đang nghi ngờ các nạn nhân được tới đại sứ Việt Nam ở Berlin rồi từ đó đưa về Việt Nam. Tin tức trái chiều giữa Việt Nam và Đức về chuyện Trịnh Xuân Thanh xuất hiện tại Hà Nội vẫn là chủ đề được nhiều người quan tâm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng vẫn được dẫn lời nói, Việt Nam muốn luôn duy trì phát triển mối quan hệ tốt đẹp đã xây dựng được với Đức. Trả lời báo giới, bà Thu Hằng khi đó cũng nói rằng đến nay chưa có thêm thông tin mới về động thái từ phía bạn liên quan tới điều mà bước lên nói là các bước đi cần thiết nếu Việt Nam không để ông Trịnh Xuân Thanh quay trở lại nước Đức. Rồi từ trong nước, trên YouTube video thì Việt Nam ấy cho rất đem về cho tôi một cái video chứng tỏ rằng mật vụ bị Cộng hòa Séc bắt đã khai ra Tô Lâm chủ mưu. Với cái tựa đề, vì nó là video cho nên tôi không đem vào đây để tổng hợp được. Bài báo có tựa đề là mật vụ bị Cộng hòa Séc bắt đã khai ra Tô Lâm chủ mưu vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và Thủ tướng Phúc là đồng phạm. đấy, loạn cung đình của nó bây giờ nó bối rối như thế rồi. Và nhà nước không đầu đã bị cái đầu Đảng Cộng sản nó đóng vai đứng đầu nhà nước rồi. Trong khi đó thì Tổng Bí thư Đảng đang hành động như là đã kiêm luôn cái chức chủ tịch nước rồi. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: Việt Nam ban hành tiêu chuẩn lãnh đạo cao cấp của Đảng và Chính phủ. Đảng tiêu chuẩn của Đảng chính là Chính phủ. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành quy định 90 về tiêu chuẩn của các cấp lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam. Theo quy định này, Tổng Bí thư Đảng phải là người có đạo đức, biết lý luận chính trị, biết đề ra tư tưởng chiến lược và đặc biệt phải biết tìm người kế nhiệm mình. Lần này anh không thấy anh nói là phải là người Bắc, thì trước anh nói là người Bắc biết lý luận. Anh là tiến sĩ xây dựng Đảng mà, anh là thầy của cái trường lý luận Đảng, anh đào tạo cho biết bao nhiêu thằng đảng viên theo cái lý luận của anh. Thì bây giờ anh túm cổ được rồi, bây giờ anh là anh biến cái nước Việt Nam thành nước không có đầu, và anh đóng vai luôn cái đầu chủ tịch nước. Bây giờ anh ra đủ, anh ra là ngoài ra vị lãnh đạo cần nói rằng ứng viên cho chức vụ Tổng Bí thư phải là người hoàn toàn xuất sắc các chức vụ lãnh đạo. Anh lấy gì anh đánh giá cái xuất sắc hay không? Anh ở trong cái hệ giá trị mà quái đản, anh đánh giá cái hệ giá trị nào anh đánh giá cái xuất sắc? Để anh quy định ba chức danh chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội được quy định là do quốc hội bầu ra, đấy là phía dân đâu phải phía đảng đâu. Chủ tịch nước phải là người có hiểu biết sâu rộng các lĩnh vực đối nội đối ngoại quốc phòng, thì thủ tướng chính phủ phải sâu rộng về hành chính kinh tế. Cái đó là dân người ta đánh giá, chứ không phải là anh ra cái tiêu chuẩn đảng của anh này và bắt dân theo cái đó sao? Chính phủ của anh không phải là dân bầu mà đảng cử dân bầu cho nên mới có quyền làm những cái trò khỉ này. Bây giờ trong nội bộ của anh vẫn chưa giải quyết được cái xương cá Formosa. Bây giờ anh nhận cái công ty Formosa nhận lỗi và bồi thường 500 triệu rồi. Bây giờ anh bồi thường lúc thứ mà bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: Việt Nam đã chi trả gần 95% số tiền Formosa đền bù. Mà anh nói là 5% còn lại chưa được chi trả là do có những nạn nhân đi khỏi địa phương mình cư trú. Anh đòi người ta thì anh phải biết địa chỉ người ta. Người ta đi đến đâu, hay dù là người ta ra khỏi địa phương đi đến nơi nào thì anh phải đi theo để trả chứ. Không tìm được địa chỉ thì anh thôi không trả. Và tôi biết rằng thì trong số nạn nhân này ít nhất là có 70,000 nó phải đi xuất khẩu lao động rồi, chứ không phải là đi đổi địa chỉ mà thôi. Đó. Và anh không thể lấp liếm được rằng anh không đuổi Formosa, và anh nhà máy Formosa được sẽ hoạt động lại sau khi được nói là đã khắc phục xong các lỗi kỹ thuật. Tuy nhiên theo ông Trương Hòa Bình thì phải tiếp tục theo dõi chặt chẽ việc hoạt động của Formosa, để nếu nhà máy này có vi phạm thì sẽ cương quyết xử lý. Anh cương quyết xử lý cái công ty đó, anh xử lý làm sao về cái môi trường bị nó làm cho chết tiệt luôn thì cả 50 năm, 70 năm thì sao? Trong khi đó thì báo chí lệ đảng ở trong nước, chứ không phải là giấy đấu tranh về là bắt nó không, liên tiếp lan tin về những cái tranh quyền tranh ăn ở trong nội bộ các anh. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC: Việt Nam hay chấm nhiều dự án BOT, có vấn đề BOT là build xây ra những cái hạ tầng cơ sở, xong được phép thu tiền để bù lại cái vốn xảy ra đó. Bây giờ chính thanh tra chính phủ như anh khui ra chứ không ai khui ra cả, tức là chứng tỏ rằng đang có tranh quyền tranh nhãn. Mà cái BOT này thì càng ngày càng chứng tỏ rằng phe đảng của Nguyễn Xuân Phúc. Thanh tra chính phủ nói hầu hết các dự án BOT trong bao giao thông và môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh chậm và lãng phí, được biết tổng cộng có 13 dự án với giá trị gần 33.000 tỷ đồng, trong đó có 5 dự án 7.000 tỷ đồng đã hoàn thành và 8 dự án 26.000 tỷ đồng còn đang được triển khai. 6 dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao, xây dựng build rồi transfer, chỉ có không có chữ O ở giữa là khai thác. Hợp đồng xây dựng BOT tại thành phố được mô tả là có sai phạm. Sai phạm thứ nhất là cái gì? Là không phải nhà thầu, anh luôn anh chỉ định thầu, tức là không có cạnh tranh gì cả. Phe đảng của anh chỉ định thầu, anh viện cớ này cấp bách, nhu cầu cấp bách. Và hay là kiếm không ra người có khả năng thì phải chỉ định thôi. Đấy là cái thiếu trách nhiệm, anh chỉ định thầu. Rồi thì cái thứ hai là quy định rằng cách xa bao lâu mới được xây cái con đường ra rồi thì cách xa bao lâu mới được một trạm thu phí, thì nó vi phạm cái cách xa bao lâu. Thì thí dụ như chỉ 70 km mới được một trạm thì nó thu lại, còn 40 hay 50 nó muốn xây đâu thì nó xây để nó thu, và nó luôn luôn tăng cái phí đó lên làm bóc lột dần. Nguyễn Ngọc Đông được truyền thông dẫn lời bình luận về 7 dự án bị thanh tra và nói nhiều dự án BOT có tính cấp bách như cải tạo mở rộng quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên đã được chính phủ chỉ đạo nên bộ chỉ định thầu đấy. Ngoài ra một số dự án khác khi kêu gọi đấu thầu chỉ có một nhà đầu tư tham gia thì sau đó cũng áp dụng chỉ định thầu. Bộ Giao thông sẽ thực hiện nghiêm túc theo kết luận của thanh tra chính phủ, các tồn tại sẽ được giải quyết, sai phạm của cá nhân tổ chức đến đâu sẽ xử lý đến đó. À, tức là đây là tôi nghĩ rằng một vấn đề cho kiểm tra nhà nước khui cái vụ này ra, tức là anh Nguyễn Xuân Phúc vất vả là vì anh đứng đằng sau cái việc đó. À không, anh Hoàng Trung Hải mới là chính đó. Anh Hoàng Trung Hải đứng đằng sau cái này nữa đó. Trong khi đó thì những cái mầm lội loạn ở trong nước nó bắt bớ, nó tiêu diệt đến đâu thì vẫn mọc ra. Và bây giờ những người mà nó trước kia nó đã thả ra rồi, bây giờ nó cũng hoảng về cái sự mà mầm nội loạn này, nó bắt lùm thùm hết. Và ngày hôm qua Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin là ân xá quốc tế và dân biểu Mỹ lên tiếng việc ông Nguyễn Bắc Chuyển bị bắt. Và các cơ quan quốc tế cho rằng ông Nguyễn Bắc Chuyển có nguy cơ bị tra tấn và yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông ngay lập tức. Trong thư kêu gọi hành động khẩn cấp, ân xá quốc tế quan ngại vì ông Chuyển bị mất tích ở thành phố Hồ Chí Minh từ hôm 30 tháng 7 đến nay, mặc dù truyền thông trong nước đã loan tin là ông Chuyển bị bắt về tội lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79 Bộ luật hình sự, và Bộ Công an đã gửi thông báo cho gia đình ngày 14 tháng 8 cho biết bị can hiện đang bị tạm giam tại trại B14 ở Hà Nội. Nữ dân biểu Hoa Kỳ Joe Lofgren, đại diện địa hạt 19 bang California, hôm 11 tháng 8 viết thư cho Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson yêu cầu Hoa Kỳ có thái độ đối với hành động đàn áp nhân quyền ở Việt Nam, đơn cử việc Hà Nội bắt giữ các nhà hoạt động Nguyễn Bắc Chuyển, Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn và Phạm Văn Trội vào ngày 30 tháng 7 vừa qua. Nữ dân biểu Lofgren yêu cầu chính quyền Hà Nội phóng thích ngay lập tức các nhà tranh đấu ôn hòa cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Nên nhắc lại rằng thì ông Nguyễn Bắc Chuyển là đã từng đấu tranh cho Phật giáo Hòa Hảo độc lập và giúp đỡ Thương phủ Việt Nam Cộng Hòa. Và ông đã từng được các tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch trao giải thưởng nhân quyền Helman Hammett. Bây giờ giới đấu tranh ở trên nước tiếp tục thách đố bạo quyền cộng sản. Đây là Dân Làm Báo đăng tin ngày hôm nay là mạng lưới blogger Việt Nam lên án chế độ bắt mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Thình về cái tội là soạn ra cái tập tài liệu Stop Police Killing Civilians, dừng ngay việc công an giết dân, trong đó thu thập 31 trường hợp công dân chết trong đồn công an, các nhà tạm giam tạm giữ. Toàn bộ 31 trường hợp này đều được trích dẫn và tóm tắt từ các tài viết trên truyền thông lề đảng, tức là người ta bỏ tù mẹ nó 10 năm về cái tội này. Nhưng bây giờ mạng lưới blog ở Việt Nam nói rằng mẹ Nấm không phải là tác giả của cái tài liệu này, mà đây là một tác giả tập thể của cái mạng lưới nhân mạng lưới blog ở Việt Nam. À, công an, cơ quan công an cũng như truyền thông lề đảng đã sử dụng tập tài liệu Stop Police Killing Civilians như một trong những chứng cứ quan trọng để bắt giữ cũng như kết án 10 năm tù giam cho Nguyễn Duy Quỳnh. Bộ Công an khẳng định Quỳnh là tác giả của tập tài liệu này và cáo buộc có lời lẽ vô hết sức vô căn cứ, mang tính gượng ép thù và thù địch, rằng cái lời cáo buộc này thì tôi lướt qua, nhưng mà rõ ràng là nó cáo buộc láo, tức là gì? Nó cáo buộc rằng thì cái tài liệu này là đánh cháo bản chất sự việc, thể hiện chủ đích thù địch với lực lượng công an, khiến người học hiểu sai vấn đề, đồng thời xúc phạm và làm hạ uy tín các lực lượng công an nhân dân Việt Nam. À, thì mạng lưới nhân quyền ngay lập tức phản hồi và khẳng định rằng nếu mà buộc tội, cái đó là buộc tội, thì phải buộc tội các cơ quan thông tin của nhà nước. À, và mạng lưới nhân quyền Việt Nam đọc rõ rằng nếu gọi nội dung thể hiện việc đánh cháo bản chất sự việc, thể hiện chủ đích thù địch với các lực lượng công an, khiến người đọc hiểu sai vấn đề, đồng thời xúc phạm và làm hạ uy tín của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, gây xâm hại đến mối quan hệ giữa nhân dân và lực lượng công an, thì tội phạm phải là những tác giả và ban biên tập của các trang báo lề đảng. Bây giờ mạng lưới nhân quyền đưa ra cái trang báo lề đảng là nào? Báo Thanh Niên số ra ngày 19 tháng 3 2015 đã thống kê trong 3 năm có tới 226 người chết trong trại tại giam tạm giữ, tức là hơn 30 trường hợp chết mà mạng lưới blogger Việt Nam thu thập được dựa trên truyền thông lề đảng là con số quá ít ỏi so với thực tế đã xảy ra, và con số thực chỉ có ngành công an mới nắm được, chắc chắn sẽ khủng khiếp hơn nhiều. Bây giờ mạng lưới nhân quyền Việt Nam thách mạng lưới blogger Việt Nam thách đố đảng là anh bỏ tù bỏ mẹ Nấm, anh bỏ tù các báo lề đảng nha các anh đi. Và bây giờ mạng lưới blogger Việt Nam thách đố thêm nữa là bây giờ chúng tôi ra thêm cái tài liệu Stop Police Killing Civilians tài liệu số 2 nữa. Từ cam kết của năm 2014, chúng tôi tiếp tục thu thập và công bố lần thứ hai tập tài liệu xin được gọi là Stop Police Killing Civilians number 2, như một đóng góp nho nhỏ và sự cảnh báo chung về tình trạng nghiêm trọng này, và cũng là để nhắc lại thêm một lần nữa khẳng định của chúng tôi, đây là tập tài liệu được soạn thảo bởi tập mạng lưới blogger Việt Nam, tác giả không phải là blogger mẹ Nấm Nguyễn Hiệu Chí Quỳnh. Đấy, bây giờ thách đố anh đối phó đi. Đó là, và mạng lưới blogger Việt Nam đưa thêm cho một tài liệu nữa là tài liệu của Phạm Thanh Niên, cũng là một trong những người sáng lập mạng lưới blogger Việt Nam và viết bài tự tử trong đồn công an trong nhà tù khó hay dễ. Phạm Thanh Niên đã từng nhà tù rồi, nó kiểm soát nhà tù thế nào, làm sao mà tự tử được. Đấy là trong cơn khủng hoảng bọn Việt Nam Cộng sản phản ứng sảng mọi bề, đứa nào phản ứng kiểu này đứa kia phải không còn theo chính sách chung của nhà nước nữa, cho nên nó tạo nên một cái xã hội giống như là trò khỉ vậy. Bây giờ chúng ta tuần trước chúng ta biết rằng nó ra cái luật rằng thì luật sư mà bào chữa cho thân chủ mà thấy thân chủ phạm tội vì những cái tội đến xâm phạm đến an ninh quốc gia mà không tố cáo thì luật sư cũng bị tù. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của đài BBC đã cho thêm một cái tin rằng luật sư Võ Anh Đôn bị kỷ luật vì phát biểu trên mạng. Ý là luật sư mình phát biểu trên mạng, anh phê bình cái chế độ luật pháp của Việt Cộng thì anh bị kỷ luật. Luật sư Võ Anh Đôn người bị đoàn luật sư Phú Yên đề nghị xem xét kỷ luật, nói với BBC rằng ông nghĩ mình sẽ bị lấy ra làm gương cho các luật sư phát ngôn trên mạng xã hội, nhưng vì lương tâm nên phải nói ra. Ông Võ Anh Đôn là một trong những luật sư nhận bào chữa cho blogger Nguyễn Hiệu Chí Quỳnh trong phiên tòa hồi tháng 6. Truyền thông Việt Nam cho hay hồ sơ xem xét kỷ luật luật sư Võ Anh Đôn đã được ban chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Phú Yên chuyển đến hội đồng khen thưởng kỷ luật của đoàn. Không biết thể tưởng tượng ở nước nào mà là cái đoàn luật sư là cái hội đồng kỷ luật. Kỷ luật tới đây là kỷ khen thưởng. Luật sư ở các nơi không có cần khen thưởng cả. Bây giờ Việt Nam là có cái khen thưởng. thông báo của đoàn luật sư Phú Yên cho chủ giáo chủ nhiệm là luật sư Nguyễn Đình Quê ký ghi: thời gian qua trên mạng trang cá nhân của luật sư Võ Văn Tuấn đã có nhiều bài viết clip nói xấu về luật sư, đăng tải các clip phỏng vấn giữa luật sư Đôn với các đối tượng ở nước ngoài với nội dung kích động không nắm sự thật. Việc này gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và Nhà nước và giới luật sư Việt Nam. Thì đài đã tiếp xúc với Võ Văn Tuấn thì ông nói như thế này: tôi chưa biết hình thức kỷ luật đối với mình sẽ là gì, nhưng dự báo sẽ là nặng. Nếu bị tước thẻ hành nghề luật, tôi sẽ khiếu nại, không chấp nhận. Và cùng ngày thì đài BBC gọi điện và email cho luật sư Nguyễn Hương Quê, tức là cái chủ tịch luật sư đoàn ở Hà Tĩnh, thì anh này không trả lời. Bản tin kết thúc. Sau phiên xử blogger Nguyễn Trọng Lý Quỳnh, tức mẹ nó 10 năm tù trong phiên sơ thẩm vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước Khánh Hòa hôm 29 tháng 6, luật sư bào chữa Võ Văn Tuấn cũng nói, nguyên văn: những vụ án liên quan đến an ninh quốc gia thì luật sư có cũng như không, chỉ nói mà chẳng ai nghe hết. Nói những cái điều ấy thì nó bỏ tù làm sao. Và tôi muốn kết thúc cái buổi tổng hợp này với cái bản tin chứng tỏ rằng bọn Việt Giang Cộng sản nó đã mất hết chính nghĩa cái này cầm quyền rồi, và nó muốn mượn cái chính nghĩa của quốc gia Việt Nam mà nó gọi là Việt Nam Cộng Hòa. Cái bản tin này là nó cho rằng nhân cái vụ mà nó xuất bản một tập sử mà nó không gọi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là ngụy quyền, mà nó không gọi lính Việt Nam Cộng Hòa là ngụy quân nữa, thì gây ra một sự bàn tán sôi nổi trên mọi môi trường. Thì blogger Phạm Chí Dũng đăng ở trên đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày 21 tháng 8 bài có tựa đề là "Vì sao Việt Nam Cộng Hòa không còn là ngụy quân ngụy quyền". Tháng 8 năm 2017, lần đầu tiên từ thời điểm giải phóng miền Nam chống thống nhất nước Cộng hòa kép, đã diễn ra một sự kiện rất đặc biệt và hoàn toàn chưa có tiền lệ. Hai chấm: bộ sách lịch sử Việt Nam đã nhìn nhận công lao nhà Mạc cùng chúa Nguyễn và các vương triều nhà Nguyễn không gọi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là ngụy quân ngụy quyền như trước, mà chỉ đích danh quân Trung Quốc là quân xâm lược. Tin tức trên được báo Tuổi Trẻ đăng ngày 18 tháng 8 năm 2007, nguyên văn với tựa đề "Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là một thực thể ở miền Nam Việt Nam". Và tác giả này là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đức Cường, nguyên Viện trưởng Viện Sử học, Chủ tịch Hội Khoa học Việt Nam, Lịch sử Việt Nam, Tổng biên, Chủ biên Bộ sách Lịch sử Việt Nam, đã trả lời phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ với nội dung đáng chú ý. Trích dẫn: chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là một thực thể ở miền Nam Việt Nam. Trước đây, khi nhắc đến chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, mọi người vẫn hay gọi là ngụy quân, ngụy quyền, nhưng chúng tôi từ bỏ không gọi theo cách đó mà gọi là chính quyền Sài Gòn, quân đội Sài Gòn. Lịch sử phải khách quan, phải viết thế nào để mọi người chấp nhận. Thì hỏi là cái môn sử dạy các trường tiểu học, trung học của Việt Nam nó có khách quan hay không, và nó có được mọi người chấp nhận hay không? Nhưng mà về ban sử học với ông phó tiến sĩ này, ông đưa ra một cái luận điều mới đã gây ra nhiều thắc mắc. Diễn giải của ông Trần Đức Cường cũng là phát ngôn đầu tiên hoặc đã có nhưng rất hiếm hoi của một quan chức bậc trung về chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là một thực thể ở miền Nam Việt Nam, dù được báo Tuổi Trẻ cẩn trọng giải thích là bên lề buổi giới thiệu sách, không, bên lề tức là không có chính thức nữa. Tức có thể hiểu là phát ngôn này không được phát ra trên một diễn đàn chính thức, đúng không? Bằng chứng quá rõ về tính hiếm hoi kể trên là kể từ ngày kết nghị nghị quyết 436 của Bộ Chính trị Đảng Cầm quyền về thực hiện công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài từ năm 2003 kèm theo chủ trương hòa hợp và giải dân tộc. Chỉ đến năm 2015 mới le lói một cách nhìn ngấm ngầm trong nội bộ đảng về thực thể Việt Nam Cộng Hòa. Tức là lúc đó sau dạy vụ là cái giảng khoan 9/1 năm 2014 ấy, anh muốn chung cái credit của Việt Nam Cộng Hòa là đã đánh tàu ở Hoàng Sa để chống lại cái việc đó. Và tổ chức truy điệu các 74 chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa bởi vì bảo vệ Trường Sa mà phải hy sinh. Đấy, là bây giờ là chắc là ông chủ tàu của nó bóp cổ nó nhiều quá, bây giờ nó muốn tỏ vẻ thoát trùng. Và ông Phạm Chí Dũng nói thì không thể nghĩ rằng chỉ anh Sử, ban Sử này anh tự anh làm, phải có cấp trên anh thực thể. Và Phạm Chí Dũng đặt câu hỏi, vậy cấp trên đó là cơ quan nào, là ai, ai và vì sao? Ông Phạm Chí Dũng bình luận, thông thường và theo đúng quy trình, người ta nghĩ ngay đến ban tuyên giáo trung ương, còn cao hơn nữa, chỉ có thể là ban bí thư hoặc chính tổng bí thư. Thế nhưng, điều chớ rêu là từ trước đến nay, hầu hết phát ngôn công khai của giới giúp Việt Nam từ tổng bí thư Trọng trở xuống, trưởng ban tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng hay các cơ quan cơ chức khác đều chưa từng xác nhận thực thể Việt Nam Cộng Hòa. Và điều dấu chỉ duy nhất về hòa hợp và dân tộc liên quan đến tổng bí thư Trọng được tiết lộ chỉ là vào việc đầu năm 2007, nhân vật này đã gật đầu với đề xuất của chủ tịch Hội Nhà văn Hữu Thịnh về mời tất cả các nhà văn hải ngoại, kể cả những người đã cầm bút phục vụ chế độ cũ, về dự hội nghị hòa hợp hòa giải hòa hợp dân tộc dịp nhỗ tổ Hùng Vương. Nhưng mà ông Phạm Chí Dũng cho rằng cái mời này đã hoàn toàn thất bại, cho nên đã bị phá sản một cách cay đắng. Thì sao? Cái chiêu dụ người hải ngoại là đã thất bại. Nhiều ý kiến từ hải ngoại cũng thấu tim gan Đảng Quang Vinh trong kép về chuyện suốt từ năm 75 đến nay, Đảng chỉ quan tâm đến khúc ruột ngàn dặm nhằm hút đô la làm giàu cho đất nước, càng nhiều càng tốt, nhưng ai cũng hiểu là không có đô la thì chế độ không thể nào tồn tại được. Tóm lại là nếu tạm gác lại nhu cầu đô la thì khúc ruột ngàn dặm đã chẳng cái gì khác hơn là ruột dư. Bây giờ đến câu hỏi khác. Một câu hỏi dây dứt khác, tại sao không phải những năm trước mà đến năm nay 2017 Đảng mới lấp ló xác nhận gián tiếp về thực thể Việt Nam Cộng Hòa? Tóm lại là có nhu cầu lấy lòng người Việt Nam hay người Việt hải ngoại. Kể cả làm thế nào để đề được một thâm ý sống còn hơn hết thảy là cộng đồng người Việt ở các quốc gia, đặc biệt là Mỹ, sẽ để yên trong các kép cho nhiều quan chức và thân nhân quan chức Việt Nam ung dung rửa tiền mua sắm nhà cửa kinh doanh và hưởng thụ cuộc sống ở xứ thượng sở tượng trưng cho lối thoát nếu tình hình trong nước có biến. Bây giờ nói đến những người lính như phiên người anh đã có một cái là ra một cái tài liệu là những bức thư thời chiến với truyền thống văn hóa tộc nhấn mạnh rằng thì Việt Cộng hay là Việt Nam Cộng Hòa, những cái tâm những bức thư đó được xuất bản trên, được đưa ra một cuộc hội thảo. Điểm nhấn của cái cuộc hội thảo là nhà văn Lê Thị Bích Hồng tìm được những lá thư thời chiến, tinh thần và khát vọng hòa hợp dân giải của những người lính Việt Cộng và cả những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và báo chí bình luận, nhà nước bình luận thế này: khát vọng hòa hợp hòa giải dân tộc góp phần hàn gắn với thiên chiến tranh cũng là động lực để nhà văn Đặng Vương Hưng đưa vào tuyển tập những lá thư thời chiến của những người lính ở phía bên kia chiến tuyến. Khác với một số lần trình diễn trước với cụm từ chế độ cũ trong một kép, lần này có đôi chút cách tân hơn cách tân trong một kép khi cuộc hội thảo trên và được báo chí nhà nước đưa tin đã lấp ló cụm từ Việt Nam Cộng Hòa như một hàm ý thừa nhận chế độ chính trị ở Việt Nam trước năm 1975. Chỉ sau hội thảo trên một ngày, đài truyền hình Việt Nam như thể vô tình phát hình ảnh những người lính Việt Nam Cộng Hòa và lính quân giải phóng ngồi lồng vào với nhau nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, và đặt câu hỏi là có phải đây là một tiền đề cho cái gì tự chuyển hóa trong một kẹp. Tháng 8 năm 2007, hiện tượng bộ sách lịch sử Việt Nam gián tiếp xác nhận thực thể Việt Nam Cộng Hòa có thể được xem là một sự kiện lịch sử và có thể là một tiền đề dẫn đến một giai đoạn tự chuyển hóa về quan điểm chính trị của Đảng, hay nói chính xác hơn là bắt đầu từ một bộ phận nào đó của Đảng cầm quyền. Tiến trình chuyển đổi này có thể nhanh hơn hoặc tăng tốc vào năm sau 2018. Ngân sách đang hiện ra nhiều dấu hiệu cạn kiệt nhanh khó lường. Cái này ông nói là nó cần đô la Việt kiều đó. Ngân sách cạn kiệt. Vì thế các hầu hết các nguồn ngoại viện đều đóng cửa, không tự chuyển hóa thì Đảng sẽ phải hy sinh. Để câu đô la của Việt Kiều đó. Bối cảnh của thái độ dần dần thừa nhận khúc ruột ngàn dặm lại đậm đà dấu ấn thu thập ngân sách. Sau 23 năm tăng trưởng liên tục, lượng kiều hối của kiều bào ta gửi về Việt Nam đã sụt giảm nặng nề vào năm 2016, chỉ còn có 9 tỷ USD so với 13 tỷ rưỡi của năm 2015. Vào nửa đầu của năm 2017, lượng kiều hối thậm chí còn suy thoái tư tưởng ghê gớm hơn, đến mức cho tới thời điểm này Tổng cục Thống kê còn không dám công bố con số kiều hối về Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2017. Trong khi đó, một dự báo của Trung tâm Nghiên cứu Pew, P-E-W đó, của Mỹ còn cho thấy trong năm 2017 này, lượng kiều hối về Việt Nam có thể chỉ còn 5,4 tỷ USD, tức tụt hậu đến chẵn một thập kỷ. Tóm lại, một bài toán quá khốn quẫn đang dựng đứng, nếu không thu hút được đủ nhiều kiều hối của đồ kiều bào ta trong các chính phủ đào đô la ngoại tệ mạnh để bù đắp hố sâu, hố nhập siêu đến 50 tỷ đô la từ Trung Quốc. 50 tỷ đô la từ Trung Quốc và trả nợ nước ngoài hàng chục tỷ Mỹ kim mỗi năm. Tôi hy vọng rằng cái bản tin cuối cùng rồi tôi đúc tổng kết trong cái buổi tổng hợp chính sách ngày hôm nay là một dấu hiệu lạc quan cho tình hình đấu tranh giải thể chế độ Việt Nam Cộng sản. Để kết luận cho bài này thì tôi nhắc lại cái xu thế thời đại là hòa bình, hợp tác và phát triển. Và muốn phát triển thì phải có hợp tác, muốn hợp tác thì phải có hòa bình. Và muốn có hòa bình thì phải không có độc tài, muốn không có độc tài thì phải có tự do, dân chủ và nhân quyền. Xu thế thời đại đang đẩy mạnh và xu thế thời đại luôn luôn bị hai lực cản. Lực cản thứ nhất là bọn khủng bố toàn cầu đội danh giữa danh nghĩa Hồi giáo cực đoan, và lực cản thứ hai là bọn cộng sản sống sót từ bên Nga sang đến bên Tàu sang đến Việt Nam. Và Việt gian cộng sản nhà ta nằm trong lực cản bị thế giới đối phó là lực cản của bọn cộng sản sống sót, và nó chết chẹt trong cái thế đó. Chưa biết là bên nào mèo nào cắn mèo nào thì nó đã chết chẹt, nó không có đường bên trái, không có đường bên phải. Và vì thế cho nên người ta đã đặt vấn đề là nó đang cố gắng thoát chung, và người khác đã đặt vấn đề là nó giả vờ thoát chung, đóng kịch thoát chung. Cho tôi thì tôi nói rằng nó muốn thoát chung cũng không thoát được, là bởi vì nó đã từng phản tao một lần rồi. Cái lúc mà nó sau khi ký Hiệp định Paris năm 1973 thì nó nhận viện trợ vũ khí tối đa của Tàu trong khi, của Nga trong khi Mỹ đã rút quân rồi, mà Tàu thì không có can thiệp gì cả, để nó đánh chiếm Việt Nam, trà đạp trên Hiệp định Paris, trái với sự cấu kết giữa Mỹ và Tàu Cộng. Và vì thế cho nên lần này nó, khi mà nó lên cho sụp đổ mà phải sang Thành Đô, nó đầu hàng Tàu Cộng, nó bán nước để cầu sinh, giữ lấy cái sinh mệnh đảng đó, thì Tàu vô cùng khôn ngoan chấp nhận cho nó đầu hàng. Nhưng đã, sau đó thì gài những cái thế mà bây giờ nó muốn thoát chung cũng không thoát được. Cho nên dù giả dụ nó muốn nó thoát chung, nó cũng không muốn, cũng không thoát nổi. Và tên đầu đảng Nguyễn Phú Trọng bây giờ được cử ra để làm cái công tác chỉnh đảng để cứu đảng. Và càng ngày thì càng thấy rằng cái công tác chỉnh đảng và cứu đảng theo mô thức cũ, mô thức của một hội kiến, chỉnh đảng để đảng nó trở thành một cái hội kiến như ngày xưa, tuyệt đối trung thành với đảng, tuyệt đối là chỉ nghe lệnh đảng, để đảng cho ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, không được tranh quyền tranh ăn với nhau. Làm sao mà nó làm được? Và chỉnh đảng và cứu đảng của Nguyễn Phú Trọng càng ngày càng trên trở nên vô vọng. Đảng là một hội kín mà bây giờ phải hội nhập vào thế giới, nhưng mà thế giới bây giờ là thế giới của hội mở, thế giới mở, thì cái đảng hội kín nó vào một cái thế giới mở làm sao nó sống nổi? Nó kín đến đâu thì tín nó cũng bị bộc lộ ra thôi. Cho nên đảng hội kín vào thế giới mở thì trước sau cũng chết chìm trong cái thế giới mở đó. Và nó càng cứu đảng theo mô thức hội kín thì nó càng thúc đẩy cái quy trình chết mau chóng hơn. Cái thế tuyệt vọng của bọn Việt Nam Cộng sản mà tôi gọi là tan ra bối rối đó. Mỗi ngày một chứng tỏ rằng tiến trình chết, diễn trình chết của Việt Nam Cộng sản ngày càng tăng tốc, nó càng ứng phó sản thì nó càng tăng tốc cái diễn trình chết của nó. Và những tin tức hàng tuần của thời sự hàng tuần tối nay càng chứng minh rằng cái đánh giá của tôi là tiến trình chết của nó càng ngày càng tăng tốc. Và thông tin tuần này chứng tỏ rằng cái đánh giá đó chắc nịch.